Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2001. Nhân chuyến về Việt Nam thăm quê hương, chúng con có duyên may được diện kiến Hòa Thượng Thích Thông Lạc tại tu viện Chân Như Trảng Bàng. Thầy đã từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhũ để chỉ dạy cho chúng con đường thoát khổ, sanh già, bệnh chết. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ và ơn Thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ thưa con xin phép Hòa Thượng. Dạ cái câu hỏi mà thứ nhất của nhóm Nguyên Thủy là như thế này. Chúng con là những Phật tử tu theo Nguyên Thủy dưới sự hướng dẫn của Thầy. Trong khi gia quyến bạn đạo có người qua đời, chúng con đến viếng thăm thì phải làm thế nào, nghi lễ ra sao, xin Thầy tự đi chỉ dạy.
Trong cái vấn đề nếu mà trong những cái người bạn của mình hoặc là người thân mà qua đời thì có con hết những diễn thân chưa buồn không nên thực hiện đến khi là một cách rất bình thường và đồng thời tìm an ủi bạn này cái đừng có tụng niệm. Nhưng trước khi cái người khi mất, người bạn của mình khi mất, mình đã phân bệnh sắp sửa mất thì mình được hộ niệm mà chỉ cố gắng giữ trong thanh thản an lạc và vô sự. Nhớ nhắc cái người đó diễn ra thân bản và đồng thời mọi người đến mà thăm đó ước gì nghĩa là nỗ lực mình thực hiện cái giới luật của Phật để ước gì cho người đó sau khi mất rồi cái thứ duyên để đạt được cái cánh hoa của Phật. Còn nếu mà người đã mất rồi thì các con sẽ đến chia buồn, thì các con đứng trước cái quan tài của cái người chết thì các con cứ tiền là tôi tu tập cố gắng giữ gìn giới luật của Phật, mong rằng người đã mất đi sẽ tiếp tục tái sanh gặp được cánh hoa trên con đường tu tập theo đúng Phật. Thì cái sự tiếp tục đó là cái sự sống của mình đúng với Phật đó, thì cái tiếp tục nó sẽ đạt được chứ đừng tụng niệm định thành tiếp tục trong lòng của mình ra là gì sự theo viên thể vì Đức Phật có dạy tất cả các cư sĩ cũng như cư sĩ khi muốn làm một điều gì ước nguyện một điều gì thì phải giữ gìn giới luật thì tình của mình sẽ như ký đó là cái lời của Phật dạy trong bài cư sĩ trong kinh Kim Bảo. Các cư sĩ nhớ điều này bởi vì chúng ta thường bị ảnh hưởng từ giáo quá nhiều nên thấy tụng niệm hộ niệm cho cái người trước khi chết rồi tụng niệm để cầu siêu khổ người chết đó là một điều không đúng. Chỉ còn ước nguyện với cái tâm thành, với cái sự giữ gìn với luật nguyên chính thì cái sự ước nguyện đó sẽ được thành tựu. Khi người đó mất đi tức là người đó chết thì người đó sẽ tiếp tục tái sanh chứ không có còn. Vì đối với chúng ta nên biết trong cái sự sống của chúng ta nó chỉ là một cái sự thay đổi chứ nó không có sự chết, vì chúng ta không có cái thứ vô hạn cho nên chúng ta còn làm cái thứ hữu hạn, vì vậy chúng ta thấy có sinh mệnh. Cái là một người có thứ vô hạn thì họ không thấy có sự sinh mệnh mà chỉ có sự thay đổi của họ. Vì từ trong môi trường sống như chúng ta cũng đang hiểu từ cái môi trường sống nó mới sanh ra chúng ta, nếu không có môi trường sống chúng ta. Cho nên các tôn giáo đều là câu hỏi con người từ đầu sinh ra chết đi vì đâu. Thực sự có người từ ở trong môi trường sống sinh ra rồi chết cũng trở về môi trường sống, nhưng đối với cái người trí hữu hạn thì không có sanh và tử, chỉ có một sự thay đổi của định luật nhân quả. Do đó đạo Phật đã xác định rõ ràng như trong kinh Đức Phật nói, con người là thừa tự của nhân quả, nhân quả là cha mẹ của con người. Vì vậy mà khi chúng ta đến thăm chia buồn chúc ta cho một người gia đình mình cũng như gia đình của bạn bè thì tốt nhất là mình ước nguyện bằng cái sự thực hành giới luật của Phật nghiêm chỉnh để ước nguyện cho cái người mất cũng như cái người còn sống mà gặp tai nạn, mình ước nguyện mình giữ gìn giới luật, mình ước nguyện thì cái tai nạn cũng như được mất sẽ được đúng theo pháp để tự họ tự nhiên mới đem lại sự ưu tiên của bản thân. Chứ chúng ta không làm giúp gì đâu. Quy định được như vậy này, quy định cách cụ thể rõ ràng, từ làm ác thì phải từ khỏi khổ, từ làm thiện thì chính mình đã mình được cứu, nó không an toàn cho mình mà đó là cái đầu tiên.
Chưa có một cái thắc mắc là như thế này, là khi mà chúng con chẳng hạn bây giờ là trở thành chúng con là cái nhóm chú thủy, khi chúng con mà gặp trường hợp như vậy thì có thể là một nhóm tới 5-10 người đến, thì làm thế nào mà để cho nó có một cái nghi lễ cho nó ấn nhất, cho nó đều, chứ nếu mà mình chỉ tới rồi người này đứng người kia nhìn thì có thể là cái người trong gia đình không hiểu, mặc dù mình lúc đó mình đứng ở dưới một cái tâm niệm là quyết nguyện cho cái người đã khuất ra đi trong cái cõi lạc, thì mình chỉ đứng như vậy mà mình không có một cái câu niệm Phật chẳng hạn như là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thì hay là những cái câu mà mình sướng lên thì như vậy có thể là làm cho người thân nhân của họ nghĩ rằng mình không có giúp ích được gì cho thân nhân của họ hay không.
Thật sự ra thì cũng là một cái hình thức để an ủi cho mình có một cái sự đau buồn thì chúng ta nên niệm Phật của Đức Bổn Sư. Ví dụ như bây giờ nhóm chúng ta làm một cái lễ viếng tang thì chúng ta đặt cái lễ viếng tang trước cái quan tài, rồi nhóm chúng ta ngồi chúng ta làm thanh niệm Phật của Đức Bổn Sư ba lần. Và trước thế đó chúng ta đọc cái bài trước vị đi nào, thì cái bài trước vị nó có lẽ là
không đại còn. Cảm ơn nghe rất là cảm ơn, nghe là thầy đó là cái điều anh em giống như thầy chúng con dẫn như là ưu tư, tại vì chúng con ở bên đó thì vậy sao trong cái những vị lễ như vậy thì bên tịnh độ cũng có những cái hình thức nghi lễ rất là rườm rà, chúng con thì không bao giờ mong là làm như vậy, nhưng nếu chúng con chỉ đến với một cái sự yên lặng thì hòa thượng dạy rất là thích hợp, rất là hữu lý cho những cái người vừa mới ra đi, nhưng để lại cho cái trong tâm của những người họ là một cái gì làm như là mình thờ ơ đối với họ. Mình đang ngày hôm nay mà hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng con như vậy, chúng con thật là vô cùng cảm ơn hòa thượng.
Coi như là mấy con mong mỏi cái gì mà thành chứ. Nếu con đặt câu hỏi thì thầy sẽ trợ giúp con để cho chúng ta có sự giao tiếp với nhau. Mặc dù cái hình thức nó cũng có thể nói lên được cái nội tâm của chúng ta đối với con người xung quanh chúng ta, nhưng nếu mà không có hình thức thì nội tâm chúng ta không nói lên được. Nhưng nên ở đây có cái gì con hỏi thì lần nữa thầy sẽ giúp đỡ các con. Nhưng nếu mà con héo thì chúng ta và còn trong cái nội tâm của mình tôi cũng có thể là cảm thấy mình biết được, nhưng mà hình thức như thế nào để đúng, chứ còn hình thức mà quá phù tượng giống nhau thì không có nghĩa. Nên ở đây cái hình thức nó phải học như thế nào đạo đức nhân bản nhân loại đạo mặt đúng, cho nên vì cái đó mà thầy sẽ giúp các con, bởi vì thầy nghĩ rằng cái giáo án tu tập cho người cư sĩ nó còn nhiều điều là phải viết ra để giúp cho các con biết cách mà chứ không phải riêng có một cái phần tu tập không đó mà còn cái mặt giao tiếp này. Bởi vì là người cư sĩ các con còn phải nhiều duyên sự còn giao tiếp thì các con rất nhiều, nếu mà không khéo thì chúng ta không có cái mặt giao tiếp thì như một cư sĩ thì không thể.
Dạ con đợi ông hòa thượng sau đây là con xin phép hòa thượng cho chúng con được hỏi câu hỏi thứ hai. Dạ khi tu tập định niệm hơi thở, thầy dạy chúng con tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung, nhưng có vài người bị cao huyết áp, khi tụ tâm nơi tụ điểm ở nhân trung thì sẽ làm huyết áp càng tăng cao hơn, trong khi theo dõi hơi thở phồng xẹp nơi bụng thì huyết áp không bị tăng cao. Như vậy có gì khác biệt trong hai cách thở này, xin thầy từ bi chỉ dạy.
Các con nhớ rằng Đức Phật không phải là cố định ở trong định niệm hơi thở mà hơi thở chỉ là một thân hành niệm của thông hành niệm, mà thông hành niệm của sức niệm chứ không phải là có một cái. Ví dụ như người bị bệnh về phổi thì cũng không nên dùng cao huyết áp, cũng không nên dùng thở. hoặc là khi tập trung ngay chỗ nguyên cung mũi mà bị nặng mặt, bị căng cơ ở mặt thì cũng không nên tu hoàn toàn. Chỉ hành động tu của thân niệm thì tức là đi thiền hành hoặc là lao động hoặc làm cái gì đó đặt thân thì chúng ta phải tu riêng. Bởi vì mục đích dùng cái thân hành niệm để giúp chúng ta tỉnh giác, tỉnh thức để mà ngã tâm, chứ không phải tỉnh giác để đi vào thiền định. Cho nên khi mà tâm chúng ta ly dục nghĩa ác hoàn toàn thì cái tâm của chúng ta nó sẽ định tĩnh hơn thôi. Do đó chúng ta không bị tập trung, không bị cách. Nếu mà chúng ta hiện giờ có những cái bệnh khó khăn để tập trung hơi thở thì lúc bây giờ chúng ta cố gắng tập trung thì chúng ta sẽ sinh thành bệnh. Cho nên do đó mà chúng ta linh hoạt và sáng tạo leo khi người bị bệnh như vậy chúng ta không tập trung nhiều hơn mà chúng ta chỉ tập trung hơi thở. Đây là một ví dụ như bây giờ cơ bụng hình thành cũng là một cái hành động của cơ bụng của chúng ta. Nhưng theo tâm thân của chúng ta không nên tập trung chỗ nào bị nguy hiểm mà tập trung trong hành động. Thứ nhất là hành động của hơi thở có nhiều cái nguy hiểm rất là nguy hiểm, nên muốn tu tập định niệm hơi thở, cái người mà tu tập phải được một vị thầy có kinh nghiệm và hướng dẫn không kém thì mình phải dùng hơi thở của chúng ta nhiều hơn sẽ bị sai. Cho nên khi mà một người mà tu hơi thở thì luôn luôn phải được vị thầy theo dõi, theo dõi để giúp đỡ. Còn không thì chúng ta nên đi kinh hành hoặc là chúng ta ngồi để quán xét chứ không được tập trung đâu. Ngồi quán xét tâm mà tu định tu là, còn tu tỉnh giác thì chúng ta nên đi kinh hành. Thỉnh thoảng thì chúng ta quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp, tức là tứ niệm xứ, không để tập trung tại hơi thở chỗ nào hết. Thì khi quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình, tức là mình quan sát thân trước, rồi các cảm thọ, rồi tâm của mình có khởi niệm nào không, rồi tới các pháp bên ngoài có tác động gì không. Nếu không có thì tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự, mà tâm sẽ thanh thản an lạc vô sự thì nó sẽ thấy dưới thân. Do đó chúng ta không tập trung vào tâm, vì vậy mà chúng ta nghe an lạc nhẹ nhàng, không bị dù chúng ta bị cái mắt hay là bị đau khổ chúng ta cũng thấy mình phải biết đó. Cho nên do cái sự tu tập về hơi thở chúng ta không quan trọng lắm đâu, mặc dù Đức Phật có dạy chúng ta xuất tức nhập tức, nhưng cái điều quan trọng nhất là trong cái sự tu tập của Đức Phật đó, là an trú tầm thiện, an trú tầm thiện hay hoặc là sân tầm. Sân tầm tức là chúng ta tư duy tầm thiện thì tầm ác. Do đó chúng ta tới một cái bài kinh an trú tâm thì Đức Phật dạy chúng ta tìm các an trú tâm tầm thiện, tức là cái ý niệm của chúng ta về thiện, còn cái ý niệm về ác thì chúng ta không nên an trú nữa. Thì cái đó chính là phương pháp của đạo Phật. Sức tức nhập tức tức là biết hơi thở ra, biết hơi thở vào là quan trọng. Nhưng nếu mà chúng ta có một cái hơi thở tốt, không bị căng, không bị tức, không bị cao huyết áp thì chúng ta phải hơi thở để trợ giúp thêm. Cho nên ví dụ như chúng ta đi kinh hành, chúng ta quán đi tham tôi biết tôi đi kinh hành, cũng như quán đi tham tôi biết tôi biết nó, tôi biết tôi đây, cũng ý như vậy thôi. Cũng như bây giờ mình đang làm cái việc gì, mình đang rất sai, đang rất nhạt, thì mình có thể mình quán đi tham tôi biết tôi đang rất nhạt. Chỉ rất nhạt nó chỉ là để tỉnh thức, để tỉnh giác, để cho mình biết là mình đang đi cái tâm tham của mình, chứ không phải rất nhạt để mà biết rất nhạt chưa thì không có nhạt. Thì cái chuyện này thì chúng ta mới thấy được cái mục của đạo Phật ly dục cái đạo Phật, cái tâm ác của chúng ta, cái tâm nghiệp của chúng ta thôi, còn cái hình thọ không có tự ly. Nhưng mình nương vào tự ly để biết mình đang động, để biết mình đang tỉnh, chứ không nghe nó quên, nó không nhớ được cái chỗ tâm đi tham sân si, cái chính là tự ly tham sân si tự ly. Nhớ như vậy thì cái vấn đề tu tập về hơi thở nó không quan trọng, mà nó chỉ duy hiển mà nếu chúng ta không biết mà chúng ta tập trung ức chế tâm thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có một cái đối tượng, một cái đối tượng duy nhất tâm chúng ta bị ức chế. Cho nên chúng ta phải khéo léo tu dựng cái hành động nào trong thân hơi thở bị ức chế không biết. Chúng ta mục đích chúng ta, cho nên vì vậy mà trong cái bài tiếp tục tiếp Đức Phật dạy chúng ta là khi mà tập trung trong hơi thở thì phải quán đi tham, quán đi sân, quán đi si, luôn luôn lúc nào cũng phải có ý ra, không được im lặng ở trong duy nhất biết một thôi. Cho nên ví dụ như bây giờ chúng ta tập trung ở trong cái bụng hình sạch thì chúng ta cũng phải quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, để trong khi tôi biết cái bụng phình xẹp thì như vậy thì đúng, chứ còn biết cái bụng phình xẹp không thì đúng, nó phải biết chết. Vì có một cái lý tưởng để tập trung duy nhất thì bị ức chế, cho nên luôn luôn phải ý, vì nó ý nó như vậy để làm gì, để ta không rơi vào mình tưởng. Bởi vì giữ gìn cái ý nó luôn luôn nó hoạt động thì cái tâm nó không rơi vào tưởng. Còn nếu mà để duy nhất có một đối tượng cho tâm bám vào thì cái ý không hoạt động thì cái tưởng sẽ hoạt động. Cho nên họ hết những người tu thiền định dùng cái đối tượng như coi niệm Phật, không án, hoạt động hay hoạt này hơi thở, quán niệm thở, coi như là đi dạy. Thế không lối thì chỉ mà nói chưa giờ là quen hiểu chưa cái này thì chúng ta thấy Đức Phật đã để chúng ta nghỉ ngơi mà quên một cái đối tượng nhưng mà nhắc chúng ta để chúng ta phát đi không sinh tử khắc phục căn ư hay là phát thức ăn thì chúng ta không biết rõ được như vậy thì các con khi mà về đây tu những điều thì dạy thì phải lưu ý rất kỹ. Khi về bên đó không có thầy thì các con sẽ làm nhưng con sẽ giải quyết được rất lớn, là các con sẽ thấy tiền tu rồi áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, mình sống mà có sự kiên trì thấy cái tâm của mình dễ đi cả, nó không dặn họ cái gì nên có cái con nó là cái đạo nó cụ thể nó là khi chúng ta tu ngồi tu thì chúng ta tự động điều chỉnh ý thức. Khi chúng ta tỏ ra không ngồi tu, mọi mọi các pháp đến thì chúng ta cũng tự động ý thức làm việc được tâm mình một cách rõ ràng.
Tại trong này có những câu hỏi mà của nhóm nguyên thủy của chúng con với lại những cái vị Phật tử ở ngoài. Thì bây giờ con xin phép Hòa Thượng cho con hỏi cái những câu hỏi của nhóm nguyên thủy trước. Sau đó rồi con xin được trả lời những câu hỏi của các Phật tử phía ngoài. Dạ, thứ câu hỏi tiếp theo là Tổ Huệ Khả nói tâm con bật hết chấp duyên, rõ ràng thường biết. Đó có phải là Tổ Huệ Khả đang ở trong trạng thái nhị thiền không? Kính xin Thầy từ bi giảng trạch.
Tổ Huệ Khả nói tâm bật hết chấp duyên, tức là không khởi niệm. Không khởi niệm thì nó có hai pháp. Khi mà nó có hai cách, khi mà tâm mặc hết trái duyên thì lúc bây giờ một là rơi vào trạng thái tưởng, không vô duyên trí tưởng. Mặc dù là cái không là không niệm, cái không phải là không ngơ, nó cả biết rất rõ ràng. Mặc hết trái duyên như vẫn biết thì không khéo thì chúng ta sẽ rơi vào cái định tưởng. Còn nếu mà mặc hết trái duyên mà tâm không có giận thì đó là tâm đi về cái ác pháp, cái đó mới nhập sơ thiền. Còn nhị thiền thì khi nào mà nhị thiền thì nó diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt ý thức. Bởi vì cái ý thức của chúng ta nó một trong sáu thức của thân của chúng ta: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Nó sáu cái thức mà chúng ta diệt ý thức tức là tầm tứ không có khởi ra niệm ra được nữa, tức là chúng ta diệt. Cho nên khi mà nhị thiền mà mình là nhị thiền anh thân không còn em, cái anh thân không còn em, mắt không còn thấy gì, nhưng dẫn cảnh táo như thế. Cho nên sáu thức của chúng ta hoàn toàn ngưng hoạt động, tuyệt vời, không thể nào mặc các như không. Nghĩa là tai không còn thấy, mắt không còn thấy sáng. Khi đó nó không còn hoạt động, đứng lại cái khác, ví dụ đứng đi ngặt nghỉ thiệt đúng không? Cho nên hoàn toàn chỉ còn có hơn ở nhà mà nó như thân nhà thôi. Toàn là ý thức sáng của chúng ta không. Bởi vì trong bốn thiền của Phật, cái nhị thiền nó bốn thiền nó chỉ có nhị thiền là diệt thôi, còn ba thiền kia không có diệt. Chúng ta thấy như sơ thiền thì ly dục chứ chưa phải diệt gì, cho nên nếu mà chúng ta không tiếp tục tu thì dục vẫn còn. Còn nhị thiền thì diệt tầm tối, tức là ý thức chúng ta bị diệt, tức là hoàn toàn ngưng hoạt động, giống như người ngủ không còn, không còn không bị, không còn thấy gì, giống như người ngủ. Mà tam thiền thì nó ly hỷ, nó ly trạng thái tưởng, nó ly trạng thái tưởng cho nên nó tam thiền. Mà tới cuối thiền thì nó xả, nó không có gì. Trái lại có nhị thiền là gì? Mặc dù là tứ thiền thì nó tịnh chỉ hơi thở nó ngưng, nhưng nó chỉ xả họ mà thôi, chứ nó không có gì hết. Cho nên nó xả lạc, xả khổ, xả niệm thân tịnh. Nó xả tức là nó buông xả ra chứ nó không có gì. Cho nên vì vậy mà khi nhập tứ thiền xả chứ không có gì. Mà ta hứa cái diệt phải tới diệt thọ tưởng định thì nó mới có diệt cái thọ của tự nó gì còn không có gì. Còn tam minh thì hậu tận minh ấy, nó là cái trí tuệ nó quét sạch cái mầm để tái sinh luân hồi, tức là cái mầm lậu hoặc vi tế mà trở thành cái nghiệp để chúng ta tiếp tục tái sinh luân hồi đó, nó là lậu tận minh, chứ nó cũng không diệt. chỉ có diệt thọ tưởng định là cái định nó mới diệt, và cái định của nhị thiền nó diệt không, còn bao nhiêu các định có diệt. Thì con thấy cái định nhị thiền con thể là trong mặt cách đi mà cũng có thể hai trường hợp. Một là rơi vào khi mà người tu không biết tạo tâm, không biết lý dụng cái ác pháp thì sẽ rơi vào trạng tưởng không vô biên xứ tưởng. Không vô biên xứ tưởng thì nó sẽ vượt qua không vô biên xứ tưởng thì nó sẽ đi đến thích vô biên xứ tưởng. Và nếu mà vượt qua thích vô biên xứ tưởng thì nó sẽ nhập vào vô số xứ tưởng. Mà vượt qua vô xứ tưởng thì nhập vào phi tưởng, phi tưởng, phi tưởng. Nó bốn cái định vô sắc. Còn nếu mà tu đúng tức là lý dụng ác pháp xả tâm thì nhập vào sơ thiền tâm không phóng dật. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tha thành phóng giác là nhờ tâm không phóng dật. Người tu mà nhập được sơ thiền tức là tâm không phóng dật mà còn phóng dật thì chưa phạm được okay. Vì lúc bây giờ tâm lý dụng ác pháp là nó không còn dục, nó không còn ác pháp, cho nên tâm nó không còn chướng ngại pháp nữa. Do đó tâm lúc nào cũng bây giờ định trên thân và là tâm định trên thân. Đó là cách thức như vậy chúng ta thấy rất rõ. Cho nên khi mà người nói về nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chúng ta đều hiểu rõ được chúng ta biết họ đúng hay sai. Không thể nào lừa đảo chúng ta được, không thể nào nói là tam thiền, tứ thiền. Khi mà nhập tứ thiền thì con thử lỗ mũi con thấy thân không còn thương nặng, tức là không còn lên xuống theo cái nhịp thì biết họ nhập tứ thiền, tức là hơi thở không thở. Còn nếu mà cái người mà còn chim bao mộng mị thì sẽ chuyên nhập tam thiền. Người mà hết chim bao mộng mị thì tam thiền bởi vì nghĩ. Còn cái người mà nhập nhị thiền là cái người đã trời xét của con nghe. Cho nên có một bài kinh Đức Phật nhập một cái định thì người ta cũng chưa xác định Đức Phật nhập cái định nào ở trong cái bài kinh đó. Nhưng cách đó thì 200 phút có mấy bác nông dân người ta cột mấy con bò đó bị trời xét đáng chết. Do đó khi Đức Phật xuất định thì người ta hỏi Đức Phật thấy người ta lùm xùm đâm, Đức Phật hỏi chuyện gì vậy thì người ta mới nói đó là trời vừa xét hai con bò chết, ông ở đâu mà ông không nghe, nó chưa ở trong cái tròn này. Thì như vậy rõ ràng là cái định đó là định nhị thiền chứ không phải cái định sáng. Chúng ta biết cái định nhị thiền xưa hầu lúc chính là thầy lúc xưa con lại nghe cái đó con lại tưởng là lúc đó Đức Phật đang nhập cái gọi là cái nhị thần định. Vì vậy mà Đức Phật không có nghe những cái tiếng sét đánh, và đôi lúc là nhập những cái nhị thần định như vậy là nhị thọ thần định thì nhiều khi mà lửa đốt cũng không cháy thân, chỉ cháy áo thôi. Vậy có phải đúng như vậy
không? Phải đâu. Bởi vì khi mà nói cháy áo thân á thì họ chưa hiểu cái diệt thọ tưởng định. Cái diệt thọ tưởng định khi mà con nhập cái từ trường của nó, tức là cái sức định của cái thân nó tỏ ra, nó như một cái lồng kiếm nó chụp cho con ở trong đó, nó cách bao nhiêu nước là cho nó ít, cho nên mưa không ướt, làm sao mà đốt lửa vô được. Con đi ví dụ như thầy ngồi khi nhập diệt thọ tưởng định, con đi tới đó nó không bị cái giác lực mà cái lực của từ trường đó nó sẽ, mà con không có vô được sắc gì đó. Cho nên không có con vật, không có một con kiến gì mà họ vô trong cái khung đó được. Đó là cái định diệt thọ tưởng định. Nghĩa là mưa ở trên này mưa không ướt, nắng cũng nó ở trong này coi như nó bảo vệ cái thân của cái người nhập diệt thọ tưởng định. Nó không phải cái thân cứng như đằng sắt đâu người ta tưởng, nhưng mà nó có một cái lòng bao gì giữ gìn nó, lửa đốt không cháy, mưa ướt không ướt. Tất cả những cái này là cái từ trường của cái định đó, nó bảo vệ cái thân. Do là cái thân này biến thành chiếc bố tam, tức là trở thành những đằng sắt người ta tưởng được. Đúng cái tưởng là.
Chứ thầy mời dạy cho chúng con vừa qua biết rằng cái nhị thiền rất là quan trọng như vậy, vi diệu như vậy. Thì con nhớ tới cái bài kinh ở trong Nguyên Thủy, khi mà Đức Phật mà về thăm người em thì nghe nói là có một cái người thợ hớt tóc, cắt tóc cho Phật. Để khi mà người thợ hớt tóc đó, đang cắt tóc cho Phật đó, thì Đức Phật mới nói những cái bài kinh để cho người thợ hớt tóc có nghe. Thì ông đó ông từ từ ông bỏ hết những cái ý niệm của ông và ông nhập tới sơ thiền. Rồi sau đó Đức Phật mà nói thêm những cái lời pháp nữa thì người đó nhập về thiền. Khi đó thì Đức Phật mới dặn là cái người hầu kế bên là hãy đỡ cái người thở hấp tấp này, nếu không thì người đó sẽ té xuống. Có phải là cái thời gian đó thì lúc mà cái người hấp tấp đó nhập sơ thiền thì tâm thân của ông bất động và ông không còn hấp tấp được cho Phật nữa, là như là ở trạng thái mà gọi là đứng yên. Có phải như vậy
không? Không phải. Cái sơ thiền nó còn tầm tứ, ông vẫn làm công việc được với một cái tầm tứ của mình. Cho nên nhập sơ thiền là cái tâm bất động, nhưng mà hoàn toàn nó vẫn bình thường như một công việc khác, nhưng mà nó nằm ở trong cái tầm tứ thiền, không có bị cái tầm tứ ác làm cái chướng ngại trong đó. Mình chỉ có cái nhị thiền tức là ông sẽ thay đổi hơi thở, tức là khi cái hơi thở mà của người sơ thiền thì nó bình thường như mình đang thở vậy, nó không có thay đổi. Cho nên Đức Phật mới nói, ông bà mẹ hỏi Đức Phật như vậy thì ông Ubali, ông trả pháp cho Đức Phật như vậy có được không? Thì Đức Phật nói còn thô lắm. Do đó Đức Phật nói qua hơi thở của ông, tức là ông còn thở thô lắm. Thì ông bắt đầu ông còn hướng chậm nhẹ lại, chậm nhẹ nhẹ lại thì lúc bây giờ đó ông sẽ thực hiện gì tầm tứ. Cho nên ông đứng đó ông còn trả pháp. Lúc bây giờ Đức Phật mới nhờ người khác đỡ ông. Để không thì nó nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nhờ người khác đỡ pháp. Viện Ubali là người thở pháp. Khi theo Đức Phật á, thì ông người đó là ông hết pháp cho các duyên tử. Cho nên khi theo các duyên tử mà xuất gia tu thì ông cũng chưa mất công tu. Cuối cùng thì ông cái thời gian mà tu thì ông luôn ông theo ông cạo tóc cho các vị tỳ kheo và ngay cả Đức Phật nữa. Lúc mà ông cạo tóc cho Đức Phật thì Đức Phật vừa cạo tóc mà vừa nói chuyện, vừa thuyết giảng. Do đó mà ông cứ theo lời Đức Phật dạy mà ông lần ông thở chậm nhẹ theo cái lương dẫn ông thở đó. Và đồng thời ông hướng tâm thì ông sẽ về tầng tứ ông nhập vị thiền. Do đó ông đứng ông thẳng. Đó là cái chỗ định vị thiền chứ không phải định sát thiền.
Con xin lỗi là từng này con nói sai cái chỗ đó. Dạ. Con muốn hỏi là cái chỗ đó có phải là định vị thiền hay không? Dạ. Dạ. Cảm ơn và từng nha. Dạ, thưa thầy, cái câu tiếp theo của nhóm nguyên thủy là xin thầy tự bi chỉ dạy cho chúng con pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác.
Pháp đi kinh hành trong chánh niệm tỉnh giác. Khi đi kinh hành thì chúng ta biết chúng ta đi kinh hành. Mà luôn luôn nào chúng ta cũng nhắc thêm một cái câu pháp hướng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tỉnh giác ở trong đi kinh hành thì không có nghĩa, không có chánh niệm. Thường thường người ta hiểu mình biết mình đang đi kinh hành, mình biết mình đi kinh hành thì mình cái niệm đi kinh hành là chánh niệm, bởi vì cái niệm đó không phải là niệm thiện niệm ác, cho nên nó đâu có phải là chánh niệm. Còn cái chánh niệm là không có cái niệm tà mà là niệm thiện, còn tà niệm là cái niệm ác. Bởi vì hai cái này chánh niệm với tà niệm con hiểu hai chữ này nó đối với nhau. Cho nên cái tà niệm là nó phải ác pháp, mà cái chánh niệm là phải thiện pháp. Còn cái chỗ mà chúng ta hơi thở hoặc là chúng ta đi, chỗ đó nó không thiện không ác, thì cái chỗ đó nó không phải là chánh niệm mà tà niệm. Cho nên cái chỗ này chỉ là cái nương vào chỗ đó để mà tỉnh thức mà thôi, tỉnh giác mà thôi. Để rồi bắt đầu khi mà có tỉnh thì mình mới biết được cái niệm tà niệm chánh, cái niệm tà niệm. Do vì vậy đó mình nương vào cái chỗ hành động để mà mình quan sát. Cũng như bây giờ người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình phải có tỉnh. Nếu mà mình không tỉnh tức là mình mê thì ngay đó là mình có sân. Cho nên ở chỗ này thì khi mà chúng ta tu tập cái đúng cách đó, là chúng ta đi 5 bước, 10 bước chúng ta nhắc một lần. Nhắc một lần, anh phải đi tham tâm như cục đất, tôi biết tôi đi kinh hành. Thì như vậy con cứ 10 bước, 5 bước con nhắc một lần để có một khoảng thời gian tâm yên lặng. Tâm yên lặng rồi mới nhắc nữa. Còn nếu mà con nhắc ngoài một câu đó thì thành con niệm cái câu pháp hướng, thành là nó không phải là cái pháp hướng mà là niệm pháp hướng thì nó sai. Niệm pháp hướng tức là tập trung trong cái đối tượng câu pháp hướng đó, ức chế tâm thì nó thật, không đúng. Cho nên con đi để mà con biết con đi, rồi con lại nhắc đi như vậy nhưng phải xả cái tâm. Quán ly tham, tôi đi kinh hành, nghĩa là đi như vậy nhưng mục đích đi để mà xả cái tâm tham, chứ không phải mục đích đi để mà mục đích. Thì như vậy là tu tập đi kinh hành đúng cái nghĩa tu chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà không có thêm cái nghĩa của nó ly tham ly sân si thì nó không đúng nghĩa là chánh niệm. Bởi vì tham là ác pháp, tham là tà niệm, mà không tham là chánh niệm, phải không? Do đó là niệm thiện. Vì vậy mà chúng ta luôn luôn phải biết cái niệm thiện vậy ha. Vì vậy mà tỉnh thức tức là tỉnh giác thân chánh niệm. Vậy thì lúc nào chúng ta tỉnh được thì chúng ta phải nhớ nhắc cái tâm của mình để ly tham sân si, mà tham sân si hết thì tức là chúng ta thoát khổ. Còn tham sân si là còn khổ. Đó. Như vậy rõ ràng là con muốn đi cái hành đúng thì con không được đi từ đây ra tới cổng kia, trở vào đây đi hai vòng hay ba vòng mà hoàn toàn chỉ cứ đi nhất nhất đi thì cần. Đó là sai, không phải là chánh niệm tỉnh giác. Mà đi từ đây ra đó, vòng trở lại đây phải ít ra cũng có 5 lần hướng tâm về chánh niệm thì như vậy mới đúng. Đúng cách đi cái hành. Cũng như con làm cái gì mà con tu trong hành động làm của con thì con cũng nhớ rằng con nhắc tâm như cục đất đi tham sân si đi, tôi biết tôi đang lặt rau, nghĩa là nhắc cho mình biết mình đang lặt rau, nhưng lặt rau để mình trả tâm chứ không phải lặt rau để mà lặt rau để ăn cơm. Con hiểu chưa? Nếu mà lặt rau hoặc là món ăn để mà ăn thì không có nghĩa. Mà tôi làm tất cả những cái này là vì mục đích tôi đi tham sân si, trả cái tâm để cứu tôi thoát ra khỏi cái cuộc đời này, khỏi cuộc này. Con hiểu chưa? Mục đích chính của chúng ta là nhắm vào chỗ đi tham sân si chứ không phải chỗ ăn, chỗ làm việc, mà cái mục đích tìm ra con đường. Đó là cái ý của con.
chúng con xin đội ơn Hòa Thượng nghe cái lời giảng này, là tại vì một số người Phật tử ở bên Mỹ họ tu cái pháp gọi là cái niệm tỉnh giác này, cái kinh hành đôi lúc họ theo những pháp môn đi quá chậm hay là quá nhanh, là chúng con không hiểu. Với lại cái khi mà họ đi vậy họ chỉ biết theo cái lời dạng của các vị thầy, thì họ chỉ biết trên những hành động, trên cái bước đi thôi, chứ không phải là như Hòa Thượng dường giải chứ con, là trên hành động bước đi là, bước đó là mình phải xả cái tâm là ác của mình. Đã do đó con xin lỗi ông Hòa Thượng, thành ra xin Hòa Thượng cho chúng con biết rằng khi mình đi vậy mình có phải đi theo một cái cấp độ vừa phải hay là vừa cái cơ thể của con người, chứ không phải là khi mình đi quá chậm hay là đi quá nhanh.
Thật sự ra thì biết học có dạy chúng ta ba cái tướng. Thứ nhất là nhân tướng, thứ hai là hành tướng, thứ ba là đặc tướng. Chúng ta đi theo cái đặc tướng của mình, một người mà hay đi nhanh thì không được tập đi chậm lại, đi tự nhiên theo cái bản chất đặc tướng của mình. Một người đi chậm thì cũng không nên mà đi nhanh, đi theo đặc tướng của mình, cô gọi là đi tự nhiên đó. Còn mình đi bình thường, mình không nhanh không chậm thì mình cứ đi bình thường. Khi tu thì mình cũng lấy cái tự nhiên, bởi vì lấy cái tự nhiên đó mình tu nó tự nhiên hơn, để cho chúng ta nương vào cái tự nhiên đó mà chúng ta chậm. Cũng như bây giờ chúng ta làm việc, có lẽ bây giờ chúng ta tu chúng ta phải làm chậm hơn, phải làm việc giống sự bình thường của mình. Người làm nhanh thì làm nhanh hướng dẫn cái mục đích là phải xả tâm, chứ không phải bắt buộc cái hành động nó chậm lại hoặc là nhanh hơn. Cho nên cái đi kinh hành mà chậm, quá chậm để tập trung, đó là người ta nghĩ rằng để tập trung cho đừng có niệm khởi thì sai. Đúng của theo đạo Phật không bảo chúng ta diệt cái niệm, mà chúng đạo Phật dạy chúng ta đi dục ly ác pháp, làm cho tâm ham muốn, tâm tham sân si chúng ta sạch thì cái niệm đó nó sẽ không có. Còn cái tâm mà chúng ta còn tham sân si thì ức chế cách gì đi nó cũng không. Cho nên giờ như vậy chúng ta không nên mà đi chậm, mà cũng không nên đi nhanh, mà đi theo đặc tướng của mình, đi theo bình thường tự nhiên thì tốt nhất. Người đặc tướng nào thì tu theo đặc tướng ấy. Cho nên chúng ta nghe Đức Phật dạy cái hơi thở thì chúng ta cũng thấy biết mình Đức Phật cũng cụ thể rõ ràng. Hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, nghĩa là tôi thở dài thì tôi biết tôi thở dài chứ không được ngắn. Mà hít vô ngắn, tôi biết tôi thở ngắn, nghĩa là bây giờ tôi thở ngắn, tôi biết tôi thở ngắn, không buộc nó phải dài như hơi thở dài. Hát ta hiểu, nghĩa là tu tự nhiên. Bởi vì mình hơi thở dài là thở dài, mà hơi thở ngắn là mình tu. Đừng bắt nó ngắn quá mà cũng đừng bắt nó dài quá, hoặc là bắt nó dài ngắn theo kiểu mà điều khiển nó để tự nhiên tu tập. Vì cái hơi thở không phải là một ý để giải thoát, mà hơi thở chỉ là cái hành động để chúng ta tập thức. Như vậy chúng ta hiểu được thì chúng ta tu dễ dàng.
Và chính là thật sự đây là con xin hỏi thêm, nó sẽ nó có liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi là trong anh em chúng con thì có người nói là và thường khi mà chị cho chúng con cái cách tập đi ngồi trước giờ thở năm hơi thở, xong đó là rồi đứng dậy đi kinh hành trong năm bước đó, thì nhắc một câu hướng cái pháp môn đó dùng để mà làm cho mình luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác để tránh cái gọi là trị cái bệnh hôn trầm. Thì nhiên nhưng mà nếu mà khi cái người hành giả đó trong cái lúc mà họ tập đó họ không có bị hôn trầm thùy nhiên, thì họ có cần tu cái đó hay là họ tu định niệm hơi thở?
Thầy sẽ nhắc vấn đề này. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cuộc đời tu hành chúng ta có ba cái giới mà chúng ta cần phải giữ gìn, đó là giới ăn. Khi mà chúng ta họ bắt quan cai, tức là ngày ăn một bữa không được ăn khi thờ được, cách gì chúng ta cũng phải giữ gìn giới này. Và cái thứ hai nữa thì chúng ta phải tỉnh giác để hết không được hôn trầm. Cái thứ ba nữa phải là tu sống cho mình, không được nói chuyện, không được phóng dật, thì đó là ba cái giới mà chúng ta phải giữ gìn. Vậy thì trong ba giới này thì chúng ta thấy cái ăn thì ta phải dễ, nghe là ăn ngàn bữa thì ta phải dễ, nhưng mà đến cái ngủ thì khi mà cái thân nó ngủ thì sẽ khó chịu lắm. Cho nên do đó nó có cái pháp môn là năm hơi thở đi kinh hành một dặm, và trong khi đi kinh hành còn phải hướng tâm. Thì như vậy là khi nào phải áp dụng, lúc bây giờ nếu mà chúng ta không tập thì tới chừng mà gặp bị hôn trầm thì chúng ta không còn đủ cách mà chúng ta tu, không chứng đâu được. Cho nên trong lúc này chúng ta tập, chúng ta tập nghĩa là chưa có hôn trầm chúng ta, nghĩa là người mới bắt đầu vào tu thì bắt đầu phải tu tập cái pháp này đầu tiên. Mặc dù là không có tu định niệm hơi thở, quán đi tham, quán đi sân gì cả hết, không hít vô hít ra gì, mà chỉ biết hít thở năm hơi thở rồi đứng dậy đi. Đặc biệt nhất là phải tập cái này, nhưng tập nó không phải được dài, tức là tập 30 phút. Khi mà đạt được 30 phút rồi thì ngay đó chúng ta đã thấy thuần thục, nghĩa là lúc nào chúng ta áp dụng nó vào giai đoạn nào chúng ta cũng làm thấy nó không có mệt nhọc, không có mất gì giờ, không có khó khăn. thì bây giờ chúng ta không tập nữa, chúng ta tập cái khác. Nhưng khi mà chúng ta tăng cái giờ lên để chúng ta tu tập thì chúng ta bị hôn trầm, bị thùy miên. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó để mà giữ gìn chiến đấu với hôn trầm thùy miên trong khoảng thời gian chúng ta chưa phải tới giờ chúng ta đi nghỉ mà nó mình chết. Ví dụ như bây giờ từ 7 giờ đến 9 giờ mình đi ngủ, mà mới có 8 giờ rưỡi là nó buồn ngủ rồi, nó bị hôn trầm rồi, thì mình phải chiến đấu suốt ở trong 30 phút ngày để mình chiến đấu cho đúng 9 giờ mình mới đi ngủ. Thì như vậy là mình có pháp để chiến đấu chứ không có thì kể như là mình không chiến đấu được nữa. Cho nên khi một người tu mà gặp cái trường hợp mà hôn trầm thì người ta rất sợ, rất sợ. Nếu không có pháp chiến đấu thì chúng ta chỉ còn có nước nằm ngủ chứ không thế nào.
Xin mời anh thầy. Dạ thưa con, còn cái câu hỏi cuối cùng của nhóm Nguyễn Thị, xin thầy tự đi chỉ dạy. Thầy chấm giác lúc xưa là pháp danh là Tự Động, có cho chúng con biết là ở Phan Rang có một nhóm tu học Nguyên Thủy, trong khi hải ngoại cũng có nhóm tu học Nguyên Thủy. Xin thầy từ bi cho chúng con biết lý do có sự trùng hợp này.
Cái trùng hợp này nó không phải, bởi vì ở Phan Rang có một số cư sĩ cũng được theo thầy, sau khi thầy cho một cái nhóm Nguyên Thủy là nhóm của các con Nguyên Thủy, cho nên nhóm Nguyên Thủy ở Phan Rang này cũng do thầy đặt, nhưng mà nhóm Nguyên Thủy 2 chứ không phải nhóm Nguyên Thủy 1. Bởi vì từ gốc Nguyên Thủy mà ra chúng ta tu giới định tuệ thì chúng ta lấy Nguyên Thủy. Bây giờ có một nhóm khác họ cũng sẽ là Nguyên Thủy nhưng mà Nguyên Thủy 3, chứ không phải nào mà chúng ta đặt những cái tên khác. Vì vậy chúng ta xem coi như là anh em
và
một nhà.
Con hiểu cái đó. Thưa anh em, thắc mắc là thế này, là nghĩ là cái nhóm mà Nguyên Thủy ở hải ngoại chúng con á là ra đời sau, tuy nhiên là sinh sau đã muộn, mà và thượng thiên chúng con lại cho là nhóm Nguyên Thủy 1, thành ra anh em thấy sợ là mình tạm thượng chăng. Thành ra cho đó chúng con
không phải
phải và thượng.
Cái nhóm của các con á, tuy rằng mới lập thầy sao nhưng mà có tâm ra thiết sinh thầy cho cái tên. Còn cái Hăng Rang thì như thầy chân giác gặp thầy trước nhưng họ cũng không có quan tâm lắm. Cho nên vì vậy mà mới xin thầy đây. Chúng cô Diệu Quang, cô Diệu Quang đặt chứ còn phải thầy. Sau khi mà có những cái bài pháp mà các con đã hỏi về giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì tập 1 của cái giáo án tu tập cho người cư sĩ á, thì lần lượt người ta thấy là một số cư sĩ đã đóng góp rất lớn về cái sai của Phật giáo cũng như cái đúng, dựa vào cái những cái 10 tập đường về thuyết Phật của thầy á, con triển khai đó, người ta nói thế đó là cái đúng. Cái trước kia thì người ta cũng không có những cái sai đúng sai, người ta chỉ đó là coi như là cũng là cái lý luận nào đó thôi, mà đi gần đây thì người ta nhận thấy là cái đó là cái đúng. Do cái góp ý của các cư sĩ các con rất nhiều, vì cái mắt, vì đôi mắt của các con ở khắp miền, cho nên các con thấy được cái sai của Phật giáo quá nhiều, cho nên các con góp đấm góp làm cái bài vở đó, thì người ta mới thấy chung là Phật giáo đang ở trong con đường sai thật sự, nó có những cái sai. Mà trong khi chúng ta kê cái giới luật ra thì chúng ta thấy nó cụ thể. Vì vậy mà một số người hiện giờ họ mới thấy được cái điều này, cái trước kia thì họ cứ tin rằng đại thừa đúng chứ làm sao họ dám nói sai. Cho nên bây giờ nhờ như vậy mà họ thấy được, từ đó họ mới trở về cái góc độ gốc của Phật giáo là Nguyên Thủy, cho nên họ mới lần lượt tin. Cho nên các con tuy rằng gần đây thì các con mới gặp thầy, nhưng trái lại các con là những người đi trước trong cái nhóm Nguyên Thủy.
Xin lỗi thầy, xin lỗi thầy. Kính bạch thầy, như vậy là nhóm Nguyên Thủy của chúng con là có những cửa câu hỏi mà đã được thầy từ bi chỉ dạy, chúng con đổi ơn thầy. Sau đây là chúng con xin có những câu hỏi mà những cái Phật tử mà không phải trong nhóm chúng con nhưng mà đã được đọc sách hay là nghe những cái lời giảng của thầy, thì họ có những câu hỏi thắc mắc, xin cùng thầy tự đi giải đáp cho họ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thưa cái câu thứ nhất là tổ sư tử để cho vua kế tân chặt đầu, đó có phải là tổ sư tử đã làm được hạt xả giác chi? Và Phật tử này là Phật tử Diệu Thanh ở Florida.
Tổ sư tử là vì nói chung chịu ảnh hưởng của Tung Quán Lợn của Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Trí Ngụ Giai Thông. Cho nên vì cái câu đó mà vua Kế Tân không phải là một người không thân Phật Pháp, cho nên ông muốn thử một cái vị này xem như thế nào. Ông đã tu Bát Nhã thì ông phải thấy ngũ uẩn giai không, vậy thì tôi xin cái đầu ông có bằng lòng không? Như vậy rõ ràng là trong cái vấn đề mà Phật Pháp là chúng ta mới thấy được cái điều sai. Bởi vì đạo Phật không làm khổ mình, cũng được mục đích là ly tham sân si, chứ không phải hy sinh với một cách vô cớ như vậy. Quán Tự Tại Hành Thân Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chí Trí Ngụ Uẩn Giai Không, thì vua Kế Tân là một người có quyền, không có quyền. Cho nên đối với một vị tu sĩ, ông đâu có thương tiếc gì, ông thử coi cái người tu nghiệp của mình. Nếu mà cái người này mà không chấp nhận như vậy thì đâu có người cũng đâu có giấy không. Cho nên ông là một người lãnh đạo Phật giáo mà coi như uy tín, thì coi như là ông phải thí mạng của mình phải hy sinh, vì phải thấy rằng bát nhã không có đúng chân lý của Phật. Thứ nhất là mình sẽ thấy được như cái tên do cái câu này là tạo ai đó. Thứ hai thay vì tổ sư tử phải còn một thời gian dài hơn nữa để nói lên sự làm chủ được thân tâm của mình trước tấm đồ của mình là hay hơn, để đâu phải thí mạng mình bằng cách vô cớ nữa. Người ta cũng có thể dám chết vì cũng như huệ tử vị đẳng cũng dám hy sinh cho thiền tâm, nhưng mà thử nghĩ nó có giải thoát được gì không? Cái này là phải rất khó. Theo thầy thiết nghĩ đó là một cái lý luận mà Đức Phật thường nói là cái lý luận của ngài Long Thọ, chứ không thật có một người nào mà tu mà quán tự tại hành thánh bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không. Chúng ta đã từng đặt bát nhã từ lúc gì chiếc giác từ nhỏ, thì vào chùa tu 8 tuổi cho đến bây giờ, thậm chí như những ngày mà theo hòa thượng tu thiền tâm độ vẫn tụng bát nhã, quá nằm lòng quá lạc nhưng mà không có tâm. Bây giờ nó đã lỡ như vậy rồi thì chúng ta phải chịu chết thôi chứ không có sao. Ví dụ như bây giờ có người hỏi thầy cách quán con này, nếu mà thầy tụng bát nhã vậy thầy có thấy ngũ uẩn gia không không? À, thầy nói không. Thì người ta hỏi bây giờ tôi xin cái đầu thầy dám không? Thì không lẽ đã nói không thì không dám sao được? Nhưng mình thấy điều gì quan trọng khi chết như vậy sắp đến, cái lý lực rù rượu quá thì làm sao chúng ta đi vào chỗ không được? Khi chúng ta đã có thân ngũ uẩn thì trong thân ngũ uẩn chúng ta chỉ có thể thiện và ác mà thôi. Mà thiện thì đâu có làm khổ ai, mà ác thì nó mới có khổ mình khổ người. Tại sao chúng ta lại không làm ích lợi cho mọi người cho mình mà lại chịu đi xin một phút vô cớ bằng cái lý luận xuông như vậy được? Cho nên đối với thầy thì chấp nhận cái sự chết của tổ sư tử như vậy thì thấy quá tộc, vì cái lý mà người ta đưa ra để cho chúng ta phải hy sinh như vậy thì chúng ta quá tộc. Có
xin mời ông thưa câu hỏi tiếp theo của Phật tử Từ Chí Westminster. Đức Phật sau khi nhập Niết Bàn có còn giảng pháp hay cứu độ chúng sinh?
Khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật không còn, nghĩa là sau khi mà Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói ta cho các con này còn cái gì khác thì cứ thương nghe đi. Nếu mà không có câu hỏi đó thì chắc chắn Đức Phật còn tiếp tục giảng, bởi vì Đức Phật nói ta đã giảng đầy đủ hết rồi. Nhưng hiện giờ ai có còn gì thắc mắc thì hỏi ta nữa đi, để rồi không còn hỏi nữa. Đúng bây giờ rõ ràng là Đức Phật người ta tưởng ra Đức Phật luôn nào tiếp giảng không, 149 năm trước đó hay là 45 năm trước đó đồ chúng sanh Đức Phật đã giảng được, không giảng thừa không giảng thiếu. Nghĩa là trong kinh Đức Phật nói ta nói một cái gì mà mọi người hiểu bằng ý thức thì đó là ta không nói trong ta, còn ta nói mà các người phải hiểu bằng tưởng thức hiểu tưởng trí á thì đó là con. Cho nên Đức Phật nói thật, nói cái gì chúng ta hiểu cụ thể rõ ràng, không thể nào có sự trừ mất. Cho nên không thể nào mà chúng ta triển khai cái giáo pháp của Đức Phật mà ngoài cái ý thức của chúng ta thì nó là trật, chúng ta sẽ đi trật được. Do con đường tu hành theo đạo Phật phải thiết nghĩ trong bộ kinh viên thì vừa cho chúng ta thực hiện được tâm hồn này, nó làm chủ được sanh giả đó là một chút của đạo Phật, không còn là thêm một cái gì khác. Nghĩa là đạo Phật ra đời có một đích thật cụ thể rõ ràng, chỉ định cho chúng ta, chỉ định cho chúng ta. Cho nên nó không phải là ở trong giới luật, nó không phải thiền, nó không phải là tam minh, mà là ở chỗ tâm bất động của chúng ta. Tâm bất động chúng ta là vậy, tâm bất động chúng ta sẽ có đủ định để mà chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta, và chúng ta đủ tam minh để quét mà phải sanh luân hồi. Đó là tâm bất động. Nếu tâm còn động thì không làm được gì. Đó là cái mục đích của Đức Phật đã xác định trong kinh điển. Ngoài những cái vấn đề lý luận cao siêu hơn nữa, đó là người sao hành tự theo kiến dạy các pháp của Bà La, chứ còn Bà La rất thực tế, không có nói xa nói gần mà chỉ nhắm vào để giải thoát kiếp sống của con người trên hành tinh này. Đồng thời thì Đức Phật lại xây dựng cho con người trên hành tinh này một nền đạo đức không làm khổ mình của mình, thì chúng ta thấy quá tuyệt vời. Con người cũng có đạo đức hết, không ai làm khổ cho ai. Còn bây giờ chúng ta có đạo đức mà người khác không đạo đức thì người ta làm khổ mình. Còn nếu mọi người đều có đạo đức hết mà sống đúng như lời Đức Phật dạy trong cái nền đạo đức nhân bản, không làm khổ mình của người, chắc là đức vô cùng, con người trên hành tinh này không làm. thì đạo Phật ra đời nhằm phục vụ cho con người, như vậy cũng quý lắm rồi, không cần sao. Vì đòi hỏi xa hơn thì tôn giáo người ta đã vẽ ra những cái xa hơn rồi, chúng ta cần gì phải lặp lại. Cho nên chúng ta chỉ cần để được giải thoát đủ cái kiếp sống của chúng ta không còn khổ là được. Đó là cái đấy là thực tế cụ thể không ngờ.
Hỏi tiếp theo. Thưa, câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Tâm Khuê ở Santana. Tất cả các thế giới có ba cõi, sáu đường, 36 tầng trời đều là thế giới tưởng. Vậy thì theo thầy, có thế giới nào là thật không?
Không có thế giới nào cả, vì nó là duyên hòa cho nên nó không thật. Thậm chí như cuộc sống của chúng ta hiện giờ, cái thế giới của chúng ta hiện giờ có, chúng ta thấy biết có người, có chúng sanh, có cây cỏ hiện giờ. Đức Phật cũng nói là thế giới tưởng. Vì chúng ta không thấy là nó là duyên hòa mà thành có rồi, rồi mà chúng sanh rồi. Hoài gì, nó không chỉ gì nữa. Cho nên nó không, toàn bộ không có thế giới nào.
Không đợi ở này. Dạ thưa, câu hỏi tiếp theo là của Phật tử Quảng Phúc. Khi con làm một việc quá quen thuộc, giống như một người máy, như là dán cái nhãn ở trên hộp theo hệ thống làm di chuyển, thay vì tập trung chánh niệm trong việc dán nhãn, con có thể trụ tâm và hơi thở ra vào nơi trụ điểm trong khi tay vẫn làm việc, có được không? Xin thầy từ bi chỉ dạy.
Cái đó tôi như vậy là bị thức thứ tâm. Trong khi chúng ta làm việc thì chúng ta chú ý đang việc làm, mặc dù là làm rất quen nhưng chú ý rất cẩn thận thôi, chú ý từng hành động. Nhưng một chút chúng ta hàng ngày trong hành động làm quen đó, chúng ta còn phải nhớ để mắt ly tham sân si. Nếu có điều kiện tạo duyên cho tham sân si bừng dậy thì chúng ta ngay liền chúng ta phải biết nó, tham sân si dập tắt liền, thì như vậy còn biết chứ không phải mình làm quen. Cũng như một người đang đương đá rổ thúng niên thì họ làm quen, họ đâu cần phải lưu ý, nhưng mà họ đã không được đâu. Nhưng không phải như vậy là đúng đâu. Cho nên chúng ta nhiều khi chúng ta làm cái việc quen rồi chúng ta cứ làm, rồi đầu óc chúng ta suy nghĩ một việc khác, thì cái đó không hay đâu, không có. Chúng ta làm, chúng ta phải chú ý trong cái việc làm đó, nhưng mục đích chúng ta là bao giờ cũng nhắc tâm phải bắt ra là sự đau khổ thì hay nhất. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta nhắc tâm như thế này, có lợi tâm phải thanh thản an lạc vô sự, đừng bị đau. Chứ nhiều khi mình đang làm, mình quen tay rồi cái đầu nó nghĩ chuyện khác tùm lum, bây giờ mình bắt buộc nó trong hơi thở để cho nó đừng nghĩ, tức là bị ức chế. Cho nên vì vậy mà mình phải nhắc tâm mình thanh thản an lạc vô sự, an tâm như cục đất ly tham sân si đi. Mai mốt có chuyện gì gặp tham sân si thì mày không được tham sân si, nhắc như vậy thì có ngày nó sẽ không tham sân si.
Thưa bà, như vậy là mình vừa làm việc mà vừa tỉnh giác mà xả tâm.
Mà xả tâm.
Dạ, xả tâm. Dạ,
không bị ức chế.
Dạ, không bị ức chế. Dạ, còn lại ơn bà thưa. Dạ, thưa thầy, còn một câu hỏi tiếp theo là Phật của Phật tử Vạn Phúc, cũng giống như là Phật tử trên á. Dạ, theo thầy, không cần xây chùa to tháp lớn, nhưng nếu thế gian này không có một ngôi chùa hay một tượng Phật, không còn một di tích lịch sử nào của Đức Phật Thích Ca, thì chúng sanh còn chịu luân hồi vô lượng kiếp, làm sao còn nhân duyên gặp lại Phật pháp để tu?
À, nếu thật sự mà trong thế gian này đã có đạo Phật, đã có nền đạo đức nhân bản nhân quả mà mọi người chịu sống không lầm cho nhau, thì đạo Phật luôn luôn được cầu, không cần phải có ngôi chùa. Thầy muốn nói như vậy sẽ có nghĩa bây giờ đạo Phật không có một ngôi chùa nào cả, không xây dựng, không làm hao tốn tiền bạc hay cả, nhưng mà truyền đạt cho họ được cái nền đạo đức nhân bản không làm của mình cũng là, thì đạo Phật được cầu.
Khi mà cái người mà Phật tử mà Quảng Phúc mà hỏi câu này thì có nghĩ là tại vì khi mà anh đã đặt ra một câu hỏi là anh nói là đa số những người Phật tử mà đến chùa hay là Phật tử mà quay trở về với đạo Phật là 90% là họ đến chùa, khi họ nghe những cái tiếng chuông hay họ lại Phật thì họ thấy cái lòng thanh thản, thì từ đó họ bắt đầu họ mới đi tìm hiểu đạo Phật để trở về với lại đạo Phật. Mà bây giờ thì không còn chùa, không còn những cái gì di tích của Đức Phật để lại, thì cái người đó làm sao có cái duyên để mà trở về với lại đạo.
Bây giờ chính những ngôi chùa, những sự hoạt động trong cái sự tụng niệm chuông họ, nó gây ra cái niệm họ gọi là đạo, nhưng nó gây ra cái sự mê tín chứ không phải đạo. Nếu quả chăng mà con người cái hành tinh này mà đã sống với cái nền đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người, thì ít ra những vị tu sĩ mà làm gương hành đó là những người đó ở gốc cây, ở hang đá, họ không ở chùa trong để họ là những bậc a la hán, cho nên mới duy trì được cái mạng mạch của đạo đức của Phật giáo như vậy. Thì những người này thì là nơi chiêm ngưỡng cho tất cả tín đồ và mọi người cái hành tinh chân lý đâu phải cần có chỗ đâu. một người sống thật, một người sống thẳng hoài đức, giới đức, giới thánh của Phật như vậy thì có quý hơn là ngàn cái chùa không? Cho nên làm sao khi mà đạo đức của đạo Phật đã được truyền dạy cho con người trên hành tinh này thực hiện được như vậy thì làm gì không có bậc A-la-hán trong thế gian này? Cho nên những bậc A-la-hán là sự chiêm ngưỡng, là sự quy tụ của tất cả tín đồ Phật giáo, là quá tuyệt vời, không còn gì hết. Chỉ gì thầy nói thêm, chỉ gì là những chùa to, những Phật lớn, những tường tốt đẹp kia nó đã làm mất đi cái chánh pháp của đạo Phật, và biết bao nhiêu hao tốn tiền của mọi người, và biết bao nhiêu là để lại cho người Phật tử phải gánh một cái nặng của dạ. Nhưng sự lợi ích không thiết thực, không cụ thể. Còn nếu mà Phật giáo để lại một vị A-la-hán, một vị A-la-hán thôi, thì thế gian này nơi chiêm ngưỡng đó là duy nhất, thật tế nhất. Cho nên chúng ta đừng lấy cái sai mà dẫn dắt người để đi vào chánh đạo thì không được, mà phải lấy chánh đạo để dẫn dắt người vào chánh đạo. Cảm ơn.
Thưa thầy, tới câu hỏi cuối cùng của Phật tử mà không phải trong nhóm chúng con, là Phật tử Chân Hương ở Địa Bàn Ưu Thà. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật chỉ ngài A Nan về tánh nghe, tánh thấy là thường hằng, không sinh diệt. Nhưng khi thân người hoại diệt thì tánh nghe, tánh thấy có còn không? Bạch thầy tử bi chỉ dạy.
Bởi vì ngay cả khi mà chúng ta còn sống, mà khi chúng ta ngủ thì tánh nghe, tánh thấy nó còn. Thì làm sao khi chúng ta mất mà làm sao còn tánh nghe tánh thấy được? Khi chúng ta còn là do cái ý thức của chúng ta, ý tâm của chúng ta hoạt động, ý thức chúng ta có, thì cho nên tánh nghe tánh thấy, tánh lý của chúng ta. Khi cái ý tâm chúng ta bị hoại diệt, tức là não bộ chúng ta bị hoại diệt, thì tánh thấy tánh nghe tánh lý chúng ta không còn. Cho nên không có. Đó là một cái lý luận của một cái tưởng. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm không hợp đúng. Bởi vì không có cái thường, vì sáu cái thức, vì sáu cái thức của chúng ta nó chỉ mới là phân thức mà thôi. Nó còn hai cái thức nữa là tưởng thức thế giới thức thức, chúng ta chưa nói trong thân ngũ uẩn kia này. Vậy thì cái thức thức còn mất hương hồ là cái sáu thức của chúng ta làm sao còn? Nghĩa là cái thân ngũ uẩn của chúng ta, năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái thức này dẫn ngoại diệt thì cái thức của chúng ta, tức là ý thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức của chúng ta làm sao còn? Còn một cái gì còn? Đức Phật nói nếu còn một chút xíu cái biết thì đạo con không nghe được. Bởi vì không thể giải quyết được sự khổ của con. Nếu mà thế gian này có một cái bản ngã thật sự thì đạo con không nghe được. Là gì không thể giúp cho con người? Cho nên không ra. Vì nó do duyên hợp, nó không có bản ngã thật sự, cho nên đạo Phật nó ra đời để giúp con người. Vì nó không thật cho nên nó mới giải quyết được cái khổ. Còn nếu mà nó có thật, có người chịu khổ thì không giải quyết được. Đó là cái lý luận của đạo Phật rất cụ thể. Nếu chúng ta có một người thật sự làm ác thì làm sao chúng ta giải khổ được? Bởi vì chính người đó đã làm ác thì không thể giải khổ được. Mà có thật sự một người hoàn toàn là diễn diễn thì dù là linh hồn, dù là thần thức đi nữa thì chúng ta cũng giải quyết được. Còn đằng này nó do duyên hợp có, cho nên nó hoàn toàn nó không có cái khổ. Nhưng mà chúng ta vì lầm cho nên thấy mình khổ, vì vậy mà chúng ta giải khổ. Khi chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ hết
khổ. Sau đây thì không biết là em họ của bà xã con đây có cũng là người thích nghe hiểu biết tìm hiểu Phật giáo, và con mới vừa được biết nghe là ảnh rất là thích về đạo Phật, nghiên cứu Phật, nhất là những cái bộ kinh Nguyên Thủy, thì con hơi ngạc nhiên. Vì vậy mà ngày hôm qua đó là cái câu chuyện của anh đó, hôm qua con phép vào đường con thủ anh đi theo con để đến đây để có những cái gì thắc mắc thì xin và hỏi và thượng và thượng từ đi chỉ dạy.
Con lời thầy nói như vậy thì con có thắc mắc là có gì thầy bỏ qua không? Con muốn biết đáp. Sau khi được thầy giải thích bài như vậy thì giờ
Đức Phật ở trong nước bạn. Bởi vì cái điều này hẳn nhiên là vì một cái người mà đã nhập được nước bạn như thầy, ví dụ như bây giờ con hoặc là bốn người chúng ta ai cũng đều nhập được vào nước bạn, nhưng mà chúng ta đang sống, chúng ta chưa có bỏ cái thân này, nhưng mà chúng ta vẫn dạy đi vào đó được mà. Thấy không? Vậy nó có thật sự cái trạng thái đó chứ. Cho nên khi mà nhập cái vào cái định nào đó thì nó sẽ vào được cái niết bàn luôn. Vào niết bàn thì chúng ta sẽ gặp Phật. Cho nên thầy nói như thế này. Có một câu chuyện ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp, hai người tranh nhau về vấn đề vấn nhỏ nhặt. Đầu tiên á, thì ông A Nan, Đức Phật chi chúc là tất cả những giới nhỏ nhặt thì phải bỏ, không? Nhưng mà ông A Nan thì bây giờ chưa chi kiến, cho nên ông nghe Phật sắp sửa chết, ông đau khổ, ông quên hỏi tôi giới nào bỏ. Do đó khi mà Đức Phật chết rồi thì ông A Nan mới trình rằng Đức Phật bảo giới nhỏ nhặt bỏ. Ông Ca Diếp hỏi giới nhỏ nhặt nào? Giới nhỏ nhặt thì nhiều lắm chứ đâu phải có một giới. Vậy cái giới nào bỏ? Thì ông A Nan nói lúc bây giờ ông quên rồi, ông có hỏi. Thì ông Phú Lâu Na ông nói, nếu ông quên hỏi thì tất cả những giới nhỏ nhặt bỏ hết. Ông Ca Diếp nói như thế này, như vậy hoàn toàn là không hỏi Đức Phật, không biết cái giới nào hết bỏ, thì như vậy là chúng ta sẽ không bỏ giới nhỏ nhặt. Hai vị A La Hán mặt thân khác nhau. Cái thứ nhất chúng ta sẽ xét thấy cho mình là hai vị A La Hán thì đều vào niết bàn được hết, phải không? Bây giờ muốn vào niết bàn hỏi Phật cái gì là không được, mà để vấn nạn ông A Nan làm gì cho khổ ông? Ông chưa chứng mà, phải không? Bây giờ hai ông tôi với ông này, hai ông Phú Lô Na với ông Ca Diếp đều là những bậc A La Hán, phải không? Bây giờ hai ông này, bây giờ tôi với ông bây giờ vào hỏi chúng ta bỏ vấn nạn khó bỏ hay không? Hay hoặc ta đặt ví dụ vậy đấy, thì hai người nhập vào niết bàn lập Phật liền, Phật ấn niết bàn chứ Phật đâu mất, chỉ bỏ cái pháp này thôi. Tu hành nó phải còn chứ đâu mất, nếu mà mất thì ai tu làm gì, phải không? Vô nó bà mới hỏi Phật, vậy Phật sẽ bỏ những giới nhỏ nhặt nào? Chứ ông Phật ngay ông nói cho mình biết liền chứ gì, phải không? Thì do nó có gì đâu mà khó mà tranh chấp. Như vậy rõ ràng người ta muốn hạ, thứ nhất là hạ đệ nữ của Đức Phật bậc A La Hán còn tranh chấp, mà hai ông này chứng quả A La Hán là do giới mà sinh hai ông ra, thì làm gì mà bỏ giới được? Một cái giới là một cái gì đó giữ gìn một cái giới tức là để đưa được một ác pháp, nó có nghĩa chưa? Cho nên mình muốn ly dục cái ác pháp là phải thanh tịnh giới chứ không bỏ được giới nào hết. Hay bây giờ thầy nói như thế này, người ta giới nữa là người ta cho trong giới chúng học là giới này. Như cái giới mà ví dụ như Đức Phật dạy cái giới về vệ sinh, tắm chi tăng không được quạt nổ cả tháng bậy bạ dơ, không được tiêu tiểu trên nước ở trên bãi cỏ xanh trên đường, giới nhỏ nhặt mà, phải không? Do đó thì chúng ta bây giờ bỏ, nhưng mà chúng ta thấy cái giới này là cái nền đạo đức của chúng ta mà, là giữ gìn cái môi trường sống vệ sinh mà. Ví dụ như bây giờ thạc nhỏ vậy đó, ví dụ năm đó rác thêm một ba lên bụi sẽ làm khổ mình khổ người chứ, sẽ sinh bệnh chứ gì. Thì rõ ràng là không cho thạc nhỏ tiêu tiểu bậy bạ thì nó, nếu tiêu tiểu bậy bạ thì bốc hơi lên nó cũng làm cho cái môi trường nó ô nhiễm gì. Ngay thời Đức Phật mà biết những cái giới luật đặt ra như vậy để cấm chi căn như vậy thì chúng ta có tiền đâu còn mà đại sáng nhỏ nhặt đâu. Nếu mà cái xã hội chúng ta, cái môi trường chúng ta hiện giờ ai cũng giữ vệ sinh thì chúng ta thấy khó chúng ta bệnh đau. Bởi vì chúng ta thải ra không có cái không khí này với bao nhiêu cái chất ô nhiễm. Như vậy mà đạo Phật đã biết từ xưa thì như vậy rõ ràng là người khác đặt cái bài kinh này vào để phá, để phá đạo mà. Thứ nhất là hạ được A La Hán. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật có xác định A La Hán với Phật cao thấp như thế nào. Đức Phật nói tứ diệu đế là do ta nói ra, còn cái A Qua La A La Hán các vị thì theo khác, mà chứng A La Hán thì chỉ theo tứ diệu đế mà thực hiện mà giải thoát, thì sự giải thoát ta với các vị này như nhau. Nhưng tại vì ta là người đưa ra tứ diệu đế bốn cái chân lý chứ gì, các vị này không có đưa ra cho nên thấp hơn ta chứ có thấp cao gì đâu. Tại vì ta là người truy ra được, tìm ra được cái chân pháp này, còn các vị này không tìm được. Thì như vậy là A La Hán với Phật trần ngang, chỉ vì Đức Phật là giáo chủ thôi. Theo hiện giáo chủ là cái người đẻ ra cái giáo pháp đó, cái tôn giáo đó. Còn A La Hán thì theo con đường đó tu để mà thành tựu vậy thôi. Thì như vậy là A La Hán hai người đồng nhau. Cho nên bây giờ trên cái vấn đề chúng ta thấy rõ này, những cái vị A La Hán này họ vào đến bàn họ hỏi những ngày nào bỏ thì Đức Phật trả lời. Cũng như bây giờ Đức Phật cách chúng ta 2000 năm, 45 năm. Bây giờ thầy tu được, con tu được, người nào cũng vậy. Chúng ta giảm bàn, thấy Phật, thấy hình ảnh Phật, gặp Phật, nói chuyện Phật được đẹp. Bởi vì thầy có khuyên các con, ví dụ như trong gia đình chúng ta này, vợ chồng và các con, chúng ta đều giữ cái tâm thanh thản an lạc, trạng thái đó là trạng thái ly dục. Cho nên khi mà tất cả mọi người đều có một cái trạng thái chung nhau thì chúng ta sẽ gặp nhau cái một điểm khi chúng ta bỏ. Còn nếu mà người có trạng thái này kẻ trạng thái khác thì chúng ta chết rồi chia ly nhau, người một nhà không bao giờ. Bởi vì từ cái sống của chúng ta, tâm niệm của chúng ta nó đều không giống nhau rồi thì làm sao các con hiểu. Cho nên niết bàn là một trạng thái chung nhau, chúng ta chưa tu được thì chúng ta sẽ gặp nhau. Bây giờ các con bên Mỹ, thấy không? Mà các con ở trong cái trạng thái tâm thân là năng lượng vô sự đó, bất động tâm đó, thì thầy ở đây cũng bất động tâm đó, thì bên đó con ước muốn gặp thầy ngay đó con thấy. Mà thầy ước muốn gặp con thì ở trạng thái đó sẽ gặp nhau, mà nếu ngoài trạng thái đó thì con gặp nhau. Con hiểu chưa? Cho nên nó đơn giản mà nó dễ dàng, mà nó đâu có khó đâu, chỉ cần xả bỏ là được. thâm thanh thản an lạc, thâm không hướng dẫn là được chưa? Nó đơn giản lắm. Nhưng mà có quyết tâm ở trong đó, chứ không quyết tâm.
Chứ con hỏi rõ hơn là sau khi mà Đức Phật mất đi ấy, thì là coi như là con muốn biết cái trạng thái là trạng thái Đức Phật sau khi mất đi ấy, con là không còn gì cả, là không có nào thường nào hết.
À, thật sự ra thì nếu mà nó còn thì tức là chắc thường, mà nó không thì chắc là đạo Phật có thì không có chắc cái này. Bởi vì thân của chúng ta là thân ngũ uẩn, chết đi là không còn cái gì, không còn cái gì. Nhưng chúng ta nhớ cái pháp của Phật như vậy. Bây giờ hàng ngày chúng ta chết đi toàn bộ thân ngũ uẩn, chúng ta không còn cái gì mà để đi tái sanh hết, mà chúng ta có những cái hành động thiện ác, nó trở thành một cái nghiệp, cái thói quen, một cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp đó là cái từ trường mà chúng ta thải ra hàng ngày, thải ra trong không gian. Cho đến khi mà chúng ta bỏ, tức là nhân quả, cái thân nhân quả chúng ta hết cái trong cái đời này cái gì, nó sẽ hoại diệt cái từ trường đó, nó còn đó. Nếu còn cái thân của chúng ta không còn, và cái từ trường đó nó sẽ tương ứng nơi đâu đó, thì nó sẽ tiếp tục cái sanh lên làm con người thứ hai của chúng ta này. Cái từ trường của chúng ta thải ra hàng ngày thì đưa cánh tay thì có cái từ trường, thì nói có cái từ trường. Vì vậy mà bây giờ những cái lời nói của Đức Phật ngày xưa nó vẫn ở trong không gian này, chúng ta không đóng mất. Cho nên khi mà thầy hướng tâm về túc mạng minh á, tức là làm cho cái thời gian nó không còn có quá khứ vị lai hiện tại nữa, mà trong hiện tại thì ngay đó là thầy đã nghe thấy được cái âm thanh của Đức Phật nói trong cái thời gian đó. Nghĩa là nó còn ở trong không gian này, nhưng mà chúng ta chưa có cái máy bắt được mà thôi. Nhưng mà cái đầu của chúng ta nó bắt được. Cái đầu của chúng ta cái pháp như thế nào cũng như lý tắc ấy. Tức là Đức Phật nó dục như ý tốt nhất. Chúng ta muốn nghe được cái lời Đức Phật nói cái bài kinh đó, đúng không? Thì ngay đó ý mà chúng ta muốn vậy thì chúng ta phải ở trong cái trạng thái của định nào đó. Thì lúc bây giờ chúng ta muốn một cái thì ngay đó chúng ta bắt gặp được gì? Bắt gặp được cái âm thanh đó và cái hình ảnh của Đức trong thời gian đó. Nó không có gì không, bởi vì cái hình ảnh này nó luôn. Thì nói như thế này, bây giờ có một cái người đó, họ là liệt sĩ trong cái cuộc chiến tranh, họ đã chết, người ta chôn ở đó. Thì cái hình ảnh mà chết chôn ở đó nó lưu lại, bây giờ 10 năm, 20 năm rồi. Có một cái nhà ngoại cảm họ đến, họ ngồi đó, bởi vì cái tưởng họ cảm giác, họ cảm được. Họ nhận lại, tức là cái tưởng họ nó không có không gian, không có thời gian. Cho nên trở lại cái quá khứ nó giao cảm được, cho nên nó chỉ lại móc lên có cái bộ xương đó, và người đó chết cách nào, bị giặc bắn, chết như thế nào, họ nói rõ không có sai chút nào. Tại vì họ giao cảm được cái hình ảnh, cái sự kiện nó còn lưu lại ở trong không gian của chúng ta, gọi là ngoại cảm. Họ hãy cảm được cái điều. Cái gì mà gọi là đầm cốt hay này kia, đó là cái danh từ chúng ta gọi. Còn cái nhà khoa học thì chúng ta không biết cách thức như thế nào, chúng ta nói nó là nhà ngoại cảm. Nó cảm, giao cảm được bên ngoài. Có người mình như thế này, mà khi cái ý thức nó ngưng rồi, cái tưởng thức nó là đặc ngộ, nó giao cảm được. Còn cái người mà tu hành thì cái tâm thức của người ta nó hoạt động, nó giao cảm như vậy. Tức là nó sống ở trong đó luôn, chứ nó không phải là giao cảm như cái nhà ngoại cảm. Mà chúng ta thấy nó di diệu lắm.
Cho nên đó là thường hàng.
Thường hàng.
Còn cái gì là thường hàng?
Không có còn gì. Tức là cái hành động mà của chúng ta hàng ngày mà cái đó. Còn bây giờ cái hành động chúng ta sống như thế này, tại vì cục đất không có tham sân si. Chúng ta từng chúng ta thải ra những cái ngôn ngữ, những cái từ trường đó bằng cái hành động chúng ta, và chúng ta không bao giờ mà đánh người. Chúng ta thường làm những cái điều gì giúp người hơn là chúng ta chửi mắng, hơn là chúng ta tức giận, thì những cái từ trường nó thải ra. Thì cái này nó sẽ còn như thế này. Cái này nó không tái sinh được. Như vậy, nhưng mà nó khi mà nó như vậy thì nó có cái trạng thái nó chứ. Trạng thái nó là thân tham là vô sự bất động. Cái tâm mà tham sân si nó có cái trạng thái. Còn cái tâm tham sân si thì nó có cái trạng thái tham sân si, giận dữ, tức giận, tham lam, ham muốn. Cái trạng thái của nó. Nó khổ đau là cái trạng thái của tham. Đó thì con thấy mình chỉ nó có hai ngã rất là rõ ràng. Một ngã thiện và một ngã ác. Một ngã thiện thì thanh thản an lạc vô sự. Một ngã ác thì đau khổ phiền. Lúc nào cũng có cảm giác được. Cho nên bây giờ mình đi ngã thiện thì luôn luôn cái tâm mình nó vun cái từ trường thiện này. Thành ra cái lực của nó, cho nên cái lực này nó có. Cái lực này thì nó thanh thản an lạc. Thì đó là cái biết bạc của nó chứ sao. Các con hiểu không? Cho nên các con thường sống, thầy thường sống. Thì mình ước ao mình gặp nhau thì ngay đó là nó không có cái thời gian mà chia cắt. Chúng ta sẽ gặp nhau, không có cái không gian mà trải dài, cho nên chúng ta bắt gặp nhau như vậy. Bắt gặp nhau, nói chuyện nhau cũng dễ dàng.
Nhưng mà có câu hỏi này thì thầy mới dạng cho chúng con. Thì trong đó cũng có cái thắc mắc của nhóm Nguyên Thủy là như thế này. Chúng con bị nghiệp nhiều đời nhiều kiếp quá sâu dày, thành ra bắt được may mắn bắt được cái giáo pháp của thầy triển khai từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Chúng con cố gắng để mà nương theo đó mà tu hành, nhưng mà nghiệp chướng thì nó nhiều quá, mà sự thời gian tu hành của con chúng con quá ngắn, mà thầy nói thì là thầy sẽ bỏ đi, thì như vậy thì có cái cơ duyên nào mà chúng con còn có thể khi mà lưu lạc ở trong sinh tử này còn có thể được gặp thầy, để thầy từ bi chỉ dạy chúng con vượt qua khỏi những cái đại khổ và vượt qua luôn cả cái sinh tử luân hồi như thế
này. À, thì đã có cái điều kiện, thầy nói rằng cách đây 2700 năm từ khi Đức Phật xuất hiện, rồi kế đó vì sự tranh chấp của các hệ phái Phật giáo đã làm cái Phật giáo chết đi, chết mất luôn cả cái nền đạo đức của Phật giáo. À, do đó không lẽ một lần bây giờ là sống lại thì chúng ta nặng tâm bỏ để bao nhiêu con người trên hành tinh này bơ vơ hay là bất tín, cho nên thầy có ý là phải triển khai toàn bộ cái đạo đức nhân bản của đạo giúp cho con người trên hành tinh này sống tốt. Đó là gì thật thiết nhất. Thế đó thì nếu mà thầy thấy cơ thể nhân quả của mình nó không đủ duyên thì không đủ sức phục hồi lại đi, vì nó cằn cỗi quá rồi, vì nó là không nhân quả rồi thì không thể nào mà nó diễn diễn được đâu, cho nên thầy phải bỏ. À, thầy bỏ thì lúc bây giờ các con muốn đi sâu thì cái kinh nghiệm làm sao mà con cũng đâu có kinh nghiệm, bởi vì không được cho con trước. Vì vậy cho nên khi mà thầy ra đi thì sẽ có một người đệ tử, tức là một vị quả các con yên tâm. Mà nếu thầy đặt thành vấn đề nếu không có người, nghĩa là bây giờ người ta chịu ảnh hưởng của đại thừa nhiều quá rồi, người ta vô người ta tu với luật người ta sống chịu không nổi, người ta sống ngàn bữa, người ta sống theo kiểu mà độc cư buồn tẻ này, không được xem má ca hát, mà trong cái giai đoạn của xã hội chúng ta nó phục vụ vậy vấn đề đó, thì làm cho tâm người ta không có thể nào khép cả trong giới luật của Phật được, do đó không có thể có người chắc chắn điều đó thầy tự quá. Chứ còn mà thầy tái sanh á, thì nó thời gian nó dài quá, và đồng thời mấy con gặp được thầy thì ít ra thầy cũng từ đứa bé lớn dần lên cũng mấy chục năm, thì tội cho mấy con quá, thì mấy con đã chết mất rồi. Như tuổi các con mà thầy mà chết rồi thầy đi tái sanh tới chừng mà thầy được 30-20 tuổi mà giảng đạo cho mấy con thì các mấy con đã chết mất. Thì trong khi các con gặp thầy rồi cuối cùng rồi bỏ các con bơ vơ ở trên con đường đạo, thì lập từ bi của thầy không thể thấy các con bơ vơ. Khi các con đã đọc được kinh sách thầy rồi thì bao nhiêu cái đổ vỡ các con từ bao giờ khi dựng về tôn giáo Phật giáo thì nó đổ sạch xuống hết rồi. Các con không còn cái chỗ nào mà khi mất thầy các con biết bám ai, phải không? Nếu mà không có thầy thì các con bám chỗ nào đâu được. Bây giờ vô chùa các con thấy gian quá rồi, không còn bám được nữa. Thấy quý thầy tu kiểu này các con cũng biết rõ ràng, và tại thầy nói quá rõ rồi. Vậy bây giờ còn hướng đi thành đi làm sao, không có người hướng dẫn, trên con đường nó còn giản nan chứ đâu phải là nó dễ dàng đâu, mà còn nhiều lắm. Bởi vì cái nghiệp lực các con đã có nhiều đời, bây giờ mà muốn xả nó đâu phải một ngày một kia nó được. Giả lại đạo đức của đạo Phật nó lại có một cái nền đạo đức. Như bây giờ con muốn tu mà con bỏ vợ con đi tu, thầy cũng chấp nhận. Tại vì con đã tạo cái nhân quả đó rồi, con phải làm sao cho cả gia đình con đều phải thực hiện cho con được tu. Thì tức là con phải kéo theo một lô đông đảo như vậy thì con đâu thể nào mà đi nhanh được. Con phải đi chậm, và đi chậm như vậy mới trọn nghĩa đạo đức của người tu sĩ. À, vì vậy thì thầy phải trợ giúp cho các con chứ không lại là bỏ các con. Nhưng mà thầy nghĩ rằng trong cuộc đời thầy nó khó, nhưng mà sau này thì nó dễ, là tại vì có nhiều người. Thì lúc bây giờ chúng ta phải cần đi, là chúng ta cần đi vì có người khác, chúng ta không còn ham thích trong cảnh thế gian. Vì các con biết ăn ngàn bữa sống mà phạm hạnh đức hạnh như thế một bậc thánh, thì ngủ dưới gốc cây hoặc trong hang đá thì không còn cái gì gọi là cái thế gian này, không còn cái gì cám dỗ. Họ không còn ham thích cái gì, bởi vì họ dưới cái đôi mắt của họ thấy được cả điều, không còn có cái gì. Nhưng phải vượt qua khổ, giúp đỡ người vượt qua khổ, chứ không phải thấy khổ mà chán khổ để rồi tu được bỏ đâu. Cũng như bây giờ tuổi thầy thì ra đi thầy khỏe, nhưng mà thầy còn mang cái thân này, nay bệnh mai đau, làm công việc này nọ thì quá khổ gì. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng phải lợi chính, chứ không phải vì thấy khổ mà bỏ. Nghĩa là không vượt qua khổ của mình rồi, bây giờ tìm cách để cho mọi người cũng vượt qua khổ, chứ không thể bỏ chúng sanh bơ vơ. Cho nên Đức Phật vào Niết Bàn rồi, thì trong kinh Niết Bàn mà Đại Thừa nói Đức Phật không bao giờ bỏ chúng sanh, nhưng mà sự thật Đức Phật đã bỏ chúng sanh. Chúng ta tu mãi tu không được thì không phải là bỏ chúng ta sao, chúng sanh còn đó. Nhưng những người dạy chúng ta không làm được cái gì, ông thầy dạy cũng không tu giải thoát được, để mình tu cuối cùng mình cũng nỗ lực hết mình cũng không giải thoát được. Còn bây giờ thầy đã giải thoát được mà thầy nỡ bỏ các con sao? Các con yên tâm, nhưng mà phải lo tu tập cho đúng đạo đức để làm được rồi thầy có ra đi, ít ra cũng phải có người để làm cho mình gì, nghĩa là người đó phải có đủ kinh nghiệm và chứng quả. Nếu phải làm chủ phải thực hiện cái tâm minh nhãn hoàn, tứ thiền phải nhập, làm chủ sống chết rõ ràng, bệnh tật làm chủ đàng hoàng, rồi tâm minh thực hiện rõ ràng, rồi cuối cùng thì người này ở lại, già tuổi họ còn trẻ, họ sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi được.
Kính bạch thầy, chúng con rất là đội ơn thầy đã cho chúng con biết như vậy. Chắc có lẽ anh em trong nhóm nguyên thủy cũng như Phật tử hàng ngoài mà nghe được cái này thì họ giờ phấn khởi vô cùng. Cũng trong cái ý này mà có một số anh em trong nhóm nguyên thủy chúng con lúc nào cũng nghĩ đến Phật pháp, mong Phật pháp được trường tồn và trải rộng ra cho tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi ta bà này. Vì vậy mà chúng con xin được mạnh phép hỏi thầy là một người hay là hai người chúng con nghĩ là đã đắc quả, chúng con nghĩ là vẫn chưa đủ để mà có thể mà hướng dẫn được số lớn những chúng sanh ở trong cõi ta bà này. Xin thầy có cách nào để giúp cho hay là phương tiện nào để giúp cho có nhiều việc đắc quả để mà giúp cho chúng sanh hay không?
Trong vấn đề này thầy đã tư duy. Bây giờ chúng ta mà thực hiện hiện bây giờ có 10 vị, 20 vị, 100 vị chứng quả lắm, thì nó trở thành một cuộc chiến tranh tôn giáo đó. Mà bậc A-la-hán thì không thể nào chiến tranh. Thì như vậy là A-la-hán chỉ chẳng qua cũng chẳng giúp đỡ được. Các con hiểu điều đó. Chỉ có một nền đạo đức, chúng ta sẽ đưa ra nền đạo đức thì các con chỉ có cách thức mà giúp thầy mỗi người, mỗi em học sinh nhìn ăn buổi quà buổi sáng để rồi đóng góp với thầy in cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả này để trao tận tay cho mỗi người ở trên hành tinh này, thì đạo Phật sẽ sáng tỏ và sau đó là bậc A La Hán xuất hiện ra đời, thì giữ gìn cái mạng mạch của Phật giáo thì vĩnh viễn không có tranh chấp. Còn bây giờ mà nếu mà có một tâm vị A La Hán thì có sự tranh chấp. Cho nên các con sẽ thấy nguy hiểm đó là tranh chấp hệ phái tôn giáo hay là tranh chấp. Bây giờ thí dụ như bây giờ thầy, tại sao thầy mặc chiếc áo này mà thầy không mặc chiếc áo nguyên thủy? Nếu mà thầy mặc áo nguyên thủy như Đức Phật thì người ta nói thầy là hệ phái nguyên thủy chống đại thừa. Còn thầy mặc chiếc áo đại thừa, thầy là một tu sĩ đại thừa, chỉnh đốn lại cái sai của đại thừa để xây dựng đại thừa chứ không phải là hệ phái chống hệ phái. Các con hiểu ý thầy chưa? Đó. Cho nên thầy biết cái gì đưa ra mà cái gì không đưa ra. Tại sao mà những kinh sách của thầy thì Đức Phật thầy cấm lưu hành, chỉ được lưu trong cái giới tu sĩ mà tôi chuyên tu. Tại vì bây giờ đưa ra là coi như là chúng ta khởi sự cho cái ngoài chiến tranh tôn giáo không tốt đâu. Bởi vì thầy con, các con sẽ đọc tới cuốn mà giáo án tu tập cho người cư sĩ tập 1 và tập 2, kêu gọi tất cả cư sĩ, các con người ta có chửi mắng thầy, người ta có mã nhục thầy cái gì, các con cứ im lặng thôi, thì tốt nhất đừng có dùng cái ngòi bút của mình bút chiến với họ thì không hay hơn. Mình không nên trả lời. Cho nên cũng có nhiều người họ đã viết những cái bài mà thầy thấy có cái điều mà thầy cũng bằng lòng. Và đất trời thì thầy coi như cái bộ đường về sư phật thì các con có duyên, cũng như là 60 mấy cuồng văn các con được nghe, các con bị giữ lại cô được đi, đó là cái điều. Chỉ có cái bộ sách đạo đức, bộ sách đạo đức thì cố gắng viết như thế nào để tránh những danh từ tôn giáo, để cho cái người không tôn giáo không phật giáo người ta vẫn đọc, đó là sách đạo đức của chúng ta. Và cái người mà có tôn giáo khác họ vẫn đọc sách tôn giáo, họ vẫn đọc sách đạo đức của mình. Thầy không nói đó là cái đạo đức của đạo Phật, mà thầy sẽ đưa cái nền đạo đức của đạo Phật mà đến tận tay người ta, để khi mà cuối cùng thì người ta nhận ra được nó thì người ta thấy mới thấy được cái sự đặc biệt của Phật giáo và cái nhiệm vụ và trọng trách của thầy. Thì thầy nghĩ rằng không thể để Phật giáo chết đi một lần mà phải làm sống lại, chỉ có cái nền đạo đức. Cho nên cái sự đầu tư trí tuệ để viết cái bộ sách đạo đức này thì thầy không có thì giờ cho cỡ có thì tập 1 đã ra được. Cả lời thư rồi bao nhiêu thứ chuyện, nhiều chuyện có thì giờ con hay gì cho con biết, đâu phải viết một cái bộ sách đạo đức mà mình ngồi lại mình viết thường được. Ví dụ như bây giờ thầy muốn biết gia đình con có nỗi khổ gì, bắt đầu bây giờ thầy phải trở vào cái sự quá khứ của con cách đây một năm, từ đó trong gia đình con xảy ra cái gì mà làm cho khổ vợ của con như thế nào, rồi vợ con làm khổ con như thế nào, thầy quan sát hết những cái khổ này thì mới biết cái này sai đạo đức, rồi mới dạy cái đạo đức để mà hóa đi những cái khổ này. Như vậy gọi là đạo đức nhân quả, đem lại cái hạnh phúc cho gia đình con. Như vậy thì cái khả năng đó thì phải có cái thời gian để mà quan sát, chứ nếu mà không có thời gian thì làm sao quan sát. Con biết khi mình viết một điều gì thì mình phải là cái người sống ở trong đó mình mới viết ra, chứ còn mình tưởng ra mình viết phải chừng sai mất. Phải không? Cho nên một nhà văn họ muốn viết một cái câu chuyện tình tứ gì, ít ra cái người đó họ phải sống ở trong cái trạng thái tình tứ đó mà đau khổ ở trong đó, họ viết ra thì chúng ta thấy một cái câu chuyện nó rất hay là tại vì nó có thật. Còn cái mà không thật họ viết họ tưởng họ dai mượn thì mình đọc thấy chán quá, nó không đúng sự thật. Cho nên cái bộ sách của đạo đức của thầy diễn ra là bộ sách đạo đức sự thật cuộc sống con người đang khổ, đang lầm lạc, đang hiểu sai để mà đối xử nhau làm cho khổ cho mình. Cho nên vì vậy mà viết bộ sách mà nó, con thấy nếu mà ví dụ như nó là sách mà có lợi ích lớn như vậy đó, thì từ cái lỗi chính tả mình cũng phải chỉnh cho. Bởi vì là cuốn sách có giá trị mà cái lỗi chính tả sơ vậy thôi, một vài năm mười lỗi đó cũng cả là mất đi cái giá trị của cuốn sách, rồi văn phạm, rồi câu cứu của nó như thế nào để cho nó đúng. Chứ còn mình như thầy nói chuyện thì nó khác, phải không vậy? Cho nên cái vấn đề này còn phải làm việc, và đồng thời mình nghĩ rằng trong khi đó thầy sẽ sáng tạo được cái tác phẩm này không, thì giao cho người khác, người ta làm phủ thầy cái vấn đề mà văn phạm rồi có những biên tập đó là chính tả, thì cái người mà chuyên môn về phần này họ làm. Còn bây giờ thầy không chuyên môn, thầy làm cả vấn đề được đó. Cho nên thầy sẽ giao lại, khi mà làm xong rồi thì đưa ra xin phép, xin phép nhà nước chấp nhận cho giấy phép không, thì chúng ta sẽ in. Mới đầu thì chúng ta ít tiền, chúng ta in ít. Sau khi cuốn sách này được mọi người đọc thấy có lợi ích, thì trong cái cuốn sách thầy kêu gọi sự đóng góp để chúng ta cho đạo đức, chứ không thể bán đạo đức. Do đó mọi người một ít góp nha, thì lần sau mình có thể mình in cả triệu, 2-3 triệu, 50 triệu cuốn để cho mình lợi như thế này. Thì đó là cái ước nguyện của thầy để đem cái nền đạo. Từ cái nền đạo đức đó thì sẽ giảm thiểu tất cả những sự mê tín. Bởi vì trong cái nền đạo đức đó thầy sẽ dạy ra tất cả những sự mê tín của nó làm cái lợi ích, để cho chúng ta thấy được cái đạo đức nó phải nằm chỗ nào, cái mê tín là cái phi đạo đức ở chỗ nào. Đó là như vậy để chúng ta tránh những cái này, và cuối cùng cái thế giới siêu hình chúng ta phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại cái nền đạo đức. Cho nên chúng ta không cầu cạnh không gian sinh ai nữa, mà chính chúng ta đem lại hạnh phúc cho chúng ta, chứ không ai mang cho mình trong cái nền đạo đức. Thì như vậy là con thấy từ đó mà cái đạo đức nó đã phổ biến rộng ra rồi, thì tất cả cái số quý thầy mà tu theo đạo thừa họ cũng giảm xuống rồi. Họ đã đọc sách đạo đức này thì họ cũng giảm xuống, thấy được cái sai của mình giảm xuống. Còn những người nào mà cố chấp biến chấp của họ cố giữ, thì bây giờ thì chúng ta có những cái lãng xuất hiện, thì chúng ta chứng minh thì từ đó họ cũng tự bỏ để họ. Thì cái điều chúng ta làm coi như là không biến chấp, không biến chấp tôn giáo, không có hiểu đó là phải đi. Nhưng mà như vậy chúng ta phải biết cái thời gian, thầy xác định được cái thời gian nó bao lâu để mà làm được cái chuyện này. Chứ không phải là không biết thời gian, nhưng mà nó không phải ngắn, không phải mau. Chúng ta phải chờ đợi, phải lâu, có thể cả trăm năm. Cả trăm năm mà đem lại một cái nền hạnh phúc, xây dựng lại một chánh pháp của Phật đâu phải là thời gian dài. Một cuộc chiến tranh giải phóng quê hương đất nước này còn phải 20-30 năm, huống hồ là một cuộc chiến hưng một cái hệ tư tưởng, một cái tôn giáo như vậy đâu phải dễ. Hầu cả trăm năm, 200-300 năm nữa để cho nó hoàn chỉnh, để đem lại cái lợi ích lớn cho con người trên hành tinh. Thì điều đó là chúng ta phải làm. Dạ, con là những người của thầy.
Người con kính mà thầy. Anh em chúng con lại trong nhóm hương thị là những người nào cũng rất sẵn sàng. Khi mà nghe thầy nói như vậy thì anh em cũng nhắn là con về hỏi ý kiến thầy. Là chẳng hạn như những khi thầy mà soạn ra những cái sách như vậy thì thầy có cần những cái phương tiện gì mà để mà giúp thầy để trong cái việc hoàn thành cho nó sớm. Chẳng hạn như thầy nói là cần phải những người sửa lỗi chúng ta, thầy có cách nào mà gửi qua cho chúng con để chúng con có thời giờ để mà sửa những lỗi chúng ta đó, rồi gửi trả lại cho thầy để rồi thầy duyệt lại để cho in hay không?
Cái vấn đề đó nếu mà các con bên đó thì sợ các con bận công việc nhiều. Nếu mà các con dành được một ngày, các con dành được 1 giờ, 2 giờ để các con sửa tư duy tính không? Thì lúc bây giờ có thể đưa lên mạng.
Thưa con không giấu gì hòa thượng, tâm chuyên đây là người gốc người Bắc Hà Nội, thành ra cho đó vấn đề mà chánh tả thì rất là rành. Khi mà con viết một cái thơ gì hay gì mà có những cái lỗi chánh tả, con phân dân không biết chiếu hỏi hay dấu ngã con đều hỏi tâm chuyên, và tâm chuyên trả lời một cách rất là chính xác, là khi con dở lại cái quyển từ điển mà dấu hoa ngã thì nó đúng như vậy. Thì con không biết là mình, xin mạo phép hòa thượng là hòa thượng có giao cho tâm chuyên để mà sửa đổi chính là hoàn thành, tại vì chúng con là một người hiện tại là đang đói pháp và đói cái lời, nghĩa là hướng dẫn chỉ dạy của hòa thượng. Thành ra chúng con như là những cái cửa ruộng mà bây giờ nó khô hết rồi, nó thiếu nước, mà lời của hòa thượng như là những cái giọt mưa. Thành ra chúng con rất là mong đợi, như là nắng hạn mà mong mưa.
Đơn giản thì thầy thấy cái mặc dù là cái hành tinh chúng ta nó rộng, nhưng mà hiện giờ cái giao thông của chúng ta cũng nhanh chóng, không có cái gì. Các con thấy từ ở bên Mỹ mà các con qua bên đây đâu đi không có thời gian ngắn thôi, cái đó mới dài lắm. Đó là cũng ngắn, À, do vừa rồi thì Tâm Hạnh với Hoàng Vũ về đây tu tập, thì thấy cả nửa trái đất mà về đây ở bên đây tu tập rồi về bởi như là chúng ta đi thành phố chứ đâu có xa. Đó, thì như vậy là chúng ta thấy tiện lắm. Vì rồi cái sự mà truyền đạt thì thấy, ví dụ như bây giờ đưa qua cái tài liệu mà qua đĩa để mà đưa cho mấy con về bên đó thì cũng tính tiện rồi. Các con đâu cần phải đánh lên đâu, chỉ đưa vào đĩa thì các con đưa lên vi tính là các con mở ra một cái tài liệu của thầy rồi. Đó là một. Cái thứ hai nữa đưa lên mạng thì ở đây cũng như là thầy thấy của Út mà gửi thư qua nó cho mấy con rồi, thầy chỉ cần bấm là nó chỉ chút xíu là nó đưa qua bản rồi. Thì một cái tài liệu của thầy chắc bấm nó cũng đi như vậy, chứ nó có gì cũng nhanh chóng như vậy. Thì qua bên đó thì kể như nó nằm ở trong vi tính của các con rồi. Thì do đó thì các con chỉnh đốn rồi, bắt đầu sửa nhuận xong rồi, tất cả mọi cái xong rồi, thì cái gì mà các con nghi thì các con đánh câu hỏi để mà hỏi lại thầy gì. Thì lúc bây giờ các con gửi qua bên đây thì từ bên đây thầy biết nhận thì chỉnh lại những cái chỗ đó nữa chứ có gì thì rất tiện, cũng như là chúng ta sống trong một cái văn phòng làm việc có gì đâu. Thì như vậy là rất tiện rồi, có gì hết. Bây giờ thì coi như là thầy còn chỉnh lại nhuận lại như cái tập 7, tập 3 trong đường về trước Phật, còn hai tập đó đã in trước kia rồi. Bây giờ thì thầy còn nhận lại cho nó hoàn chỉnh được 10 cái tập đường về trước Phật.
Đó là cái điều cũng còn thắc mắc luôn là tại sao mà thầy cho con những cái bộ khác mà riêng cái số 7 là con không bao giờ thấy thầy nhắc đến, là không hiểu là trong đó là có cái gì.
Nói chung là tại vì cái đợt mà in ra đó là do một cái thầy giao cho chú Hùng, con của cô Châu á. Làm một phần này, in ra cuốn này. Nhưng mà sau khi in ra cuốn này thì chú đánh chú in ra cái cuốn đó thì phổ biến có một đợt thôi. Nhưng mà thầy đọc lại thì thấy cái cuốn này thì cần phải chỉnh lại chứ chưa có thể phổ biến ra được như vậy. Cho nên mấy con có, còn có người thì có người không thì biết. Cho nên được có lần đầu. Còn cuốn 3 là tại vì trong khi cái bộ đường về trước Phật là thầy viết cái cuốn 1, nhận lại cuốn 1 thì cuốn 2 với cuốn 3 nó thuộc về giới á, thì lại giao cho một cái người khác, giao cho một giải trúc nó làm công việc này. Khi đó hai cuốn này in ra thì nó thuộc về bộ giới. Do đó sau khi thầy xem xét là đường về trước Phật nó phải thường còn giới, nó phải đưa qua cái bậc độ khác. Cho nên cuốn 2 với cuốn 3 này thì nó tách rời, nó đưa qua cái bộ dưới đức làm thánh và dưới đức làm người. Vì vậy mà mấy con được đọc cái bộ dưới đức làm người rồi, một trăm dưới chứng học đó. Còn cái dưới đức làm thánh thì coi như là thầy cũng đặt sàng hào, nên nó chưa ra đời. Do đó bây giờ mới nhận lại cái cuốn 1, cái cuốn 1 đầu tiên á, nhận lại thì nó trên 1.000 trang. Trên 1.000 trang giấy chia làm 3 tập, tập 1, 2 và 3. Nói cuốn 1 không nhận lại đó, thì coi như là nhận lại xong thì nó thành cả 3 tập. Hồi đó thì thầy trả lời ngắn cho chúng ở trong tu viện mà thôi, chứ còn không có giảng rộng, bởi vì được theo thầy tu học thì hỏi gì thầy nói ngay đó, chứ không có giảng ra thành cái bài pháp. Còn khi mà được phổ biến ra thì mỗi câu hỏi này nó vô động quá, người ta không hiểu, cho nên phải được giảng ra. Vì vậy mà từ một tập mà phải giảng rộng ra nó thành 3 tập, 3 tập nó cũng gần trên cả 1.000 trang giấy rồi. Thì con viết nó quá nhiều, do đó còn tập mãi á, thì do đó giao chú Hùng thì ta thầy cũng sẵn thảo cái bản thảo rồi cứ đánh rồi cứ in ra thành cái tập mãi. Nhưng mà thi đó thì đọc lại thì thấy chưa được, cho nên nó bị phổ biến không lại. Cho nên các con thấy phải hoàn toàn là 10 tập, nhưng mà còn 2 tập, tập 3 thì tập mãi là chưa được. Cho nên tập 3 tập thì ít hôm đây chắc có lẽ là thầy sẽ in tập 3 khoảng đôi chừng một tháng nữa thì tập 3 sẽ hoàn toàn. Là vì gần đây thầy mắc bệnh, kết hợp lại tất cả các bài của mấy con để rồi in ra thành sách giáo án tu tập của người cư sĩ tập 1 rồi tới tập 2. Tập 2 cũng vừa in cách đây chừng 50 ngày. Tập 2 của giáo án tu tập. Mà cái tập 2 thì nó dày hơn cái tập 1 nhiều, thầy cũng 300 mấy chục trang là cũng nhiều. Vì vậy mà thầy cũng thoát đi cái thời gian này rất nhiều với mấy cái tập sách này. Mà nếu mà thầy không nhận lại, không chỉnh lại á, nhiều khi á các con quá lời, các con đừng chạm bên đại thừa với tiền đông độ là thầy nó không được. Nhiều khi các con chỉ biết thôi chứ các con đâu có nghĩ. Nhưng mà nhiều khi các con đừng chạm. Cho nên thầy đọc lại tất cả những bài này thì chỉnh lại. Nhưng mà cái bài nào mà được thầy lưu ý thì chỉnh lại thì nó hoàn chỉnh. Còn bài nào mà thầy thấy nó không có gì hết thì không có thời giờ mà để đọc thì các con đủ biết là thì lướt qua thì cái bài đó nó có những cái sơ sót trong mình. Nhưng mà làm sao mà mình thầy sẽ có thời giờ đọc hết tất cả cái tài liệu.
Là đúng ra mà thầy không biết là cái chuyện mà đạo đức nhân quả là thầy có thể là cho chúng con sớm để mà chúng con có thể phổ biến được ở bên hải ngoại hay không?
À, thầy sau khi mà thầy nhận lại tập 3 với tập 7 xong rồi thì cái cuốn sách đạo đức này thầy sẽ soạn thảo ngay, coi như là thầy cho đánh ở trên vi tính nhưng mà chưa có nhuận lại. thầy bắt đầu bây giờ đánh kinh với chúng xong rồi bắt đầu nhuộm là chỉ ra trong cái thời gian cũng là nửa tháng một tháng thì xong rồi thì thầy sẽ đưa bên đó cho mấy con liền.
Yeah.
Nhưng mà ở bên đây thì tức là thầy lo thủ tục kinh hết, còn bên đó thầy cho bên đó mấy con được trước.
Yeah.
Ưu tiên cho mấy
con. Khi đó chúng con sẽ xin được phép hỏi ý kiến thầy là chúng con có được in để mà phổ biến hay không. Yeah. Vấn đề mà in sách ra để mà phổ biến thì không giấu gì thầy, con cũng có một ít kinh nghiệm trong vấn đề đó, vấn đề trình bày và làm sao mà phát hành cho nó được rõ ràng. Mọi cách phát hành đều được tặng không, đúng không, chứ không có một cái lợi dụng nào trong đó. Tại vì mình muốn, chúng con muốn là phổ biến Phật pháp cho mọi người, cho đến mọi người, để cho mọi người cũng được hưởng những phúc lạc như thầy đã ban bố cho chúng ta.
Như vậy là thầy giao cái đó, thì sau khi thầy giao cái đó là con sẽ in ấn này kia, con làm tất cả mọi ấn. Còn ở bên nước bên Việt Nam thì phải xin phép con, xin phép rồi mới đưa lên nhà in rồi mới được phổ biến. Và thầy tin rằng là sắp thầy viết đạo đức thì không biến đổi mà nhà nước không cho phép. Thậm chí như cái cuốn Đường Về Chúa Phật của thầy nó đụng chạm ở đại thừa như vậy mà nhà nước còn cho phép thì con ước là không biết vậy.
Là hiện tại thì chúng con chưa có được có cuốn 10.
Cuốn 10 thì in đây, cuốn 10 thầy cũng mới in cách đây chừng một tháng. Nên các con chưa được cuốn 10. Hôm mà Vũ về đó định gửi nó mang về bên đó mà nó đi xuống dưới để mà coi tôi có chuyến máy bay, không ngờ là cái chuyến máy bay đi gấp quá nó không trở về được. Chứ không là về thì thầy gửi cho mấy con có rồi đó.
Anh nó cũng ngạc nhiên lắm thưa thầy, là đáng lý ra đi xuống đó để mà đăng ký lại cái chuyến máy bay để trở về Mỹ, thì anh cũng nghĩ rằng một tuần sau thì họ mới cho, thì đã cho anh trở về đây tu tập tiếp, nhưng mà không ngờ đến đó thì nó mới chiều nay đi luôn. Vì vậy mà anh đi không kịp, anh cũng rất là
khi xuống đó thì còn nói tuần lễ trở về. Mà cuối cùng thì không có trở về được là vì máy bay đi gấp quá. Bây giờ con hỏi chút
trên rồi. Dạ.
Thưa thầy, trong những luật nhân quả thì nó tác động như thế nào? Là như trong nhà trường như thế, con người bị người bạn đánh, đến phía sau cái thứ nào mà con gặp người bạn như mình còn đánh lại.
Nó không phải như vậy con, nghĩa là bây giờ là con bị cái người bạn con đánh con, đó là người bạn con tạo cái nhân ác. Cho nên cái quả về sau đó, nó thành là cái môi trường, nó thành là cái môi trường sống của cái người bạn con. Tức là người bạn con sẽ sanh kiếp sau đó, nó sẽ ở trong cái môi trường những người hung dữ, cái người đánh, chứ không phải riêng con đánh.
Cái là cái môi trường đó.
Cái môi trường đó, nó môi khác chứ không phải con.
Con muốn hỏi con hỏi nữa là, thế thì có phải đầu tiên là chúng sinh đều với nhau, tức là cũng giống như Đức Phật dạy, trong một vì luật nhân quả chi phối, nên mỗi người theo một tính khác nhau. Và bây giờ là Đức Phật dạy
không chính xác. Bởi vì từ khi cái môi trường sống nó bắt đầu nó không có đủ cái hạt chất, nó có cái môi trường sống, cho nên ví dụ cây, những cái loại cây lớn nó không có đâu, nó chỉ có mới đầu nó có chỉ cái rong rêu nó sống trên mặt đất, không có loại cỏ loại cây lớn đâu, hoàn toàn nó chỉ có rong rêu xanh xanh vậy đó. Nghĩa là cái môi trường sống nó bắt đầu có thì nó chưa có đủ cái khí, cũng như nó chưa đủ cái hợp chất, cho nên nó chỉ xuất hiện được, tức là nó có nước mưa, có này kia, có độ ẩm, nó sẽ lên râm thôi. Sau cái râm nó để lại, nó chết đi, nó để lại cái môi trường thêm cái một cái từ trường cái khí, thêm một cái lớp nữa. Thì mỗi lần một cái loại vật mà nó chết đi thì nó để lên trên cái môi trường sống, thêm một chầm thêm một cái lớp nữa. Ví dụ như bây giờ các con làm một cái nhà máy sản xuất ra những cái thuốc độc để mà diệt từ sâu rầy bỏ đi, nhưng mà không ngờ là những cái thuốc độc đó nó lại để trong không gian chúng ta là một cái môi thêm một cái lớp độc, từ đó nó phải cái môi trường đó nó thêm một cái duyên đó, nó mới sinh ra cái loài thuốc độc hơn để chống lại cái độc đó, thì cái loài đó là độc hơn nữa. Cho nên từ ban đầu thì coi như là cái môi trường sống nó bắt đầu sống thì nó mới có cái sông riêu thôi, rồi từ cái sông riêu từ cái này kia nó mới có cây cỏ rồi nó mới có đủ cái sức sống cho cái loài vật nó xuất hiện, cái loài động vật xuất hiện. Cho nên loài động vật nó phải xuất hiện sau cái loài cây cỏ đó không? Bởi vì hãy nó xuất hiện nó phải có cái sự sống, chứ còn không có sự sống thì nó không xuất hiện được. Cũng như khi mà cái môi trường sống nó có thì bắt đầu nó phải có nước, nó phải có không khí, phải có cái độ ẩm của nó là nó mới xuất hiện, nó mới có lên được sông riêu, nó phải có cái độ sống của nó và nó mới sống được. Cũng như bây giờ có người ta thì phải có cơm, có gạo, có thực phẩm để ăn người ta sống thì con người mới xuất hiện được, còn không có thì nó không xuất hiện được, nó không sanh ra được đâu. Gọi là duyên hợp, nó hợp đúng cái duyên của nó. Nó cho nên các con nghe câu chuyện mà của tỳ kheo Milana nói với vua tỳ kheo Nagasa, nói với vua Milana, nhà vua, ông hỏi nhà vua, bệ hạ đến đây bằng cái xe, vậy xe có phải là câm không? Cái câm của cái xe thì ở nhà vua nó không phải. Có phải là cái trục không? Không phải. có phải là cái rộng không? Cũng không phải. Như vậy là cái xe của bệ hạ là cái gì? Đó, tức là tất cả những cái này nó hợp lại nó mới thành cái xe, chứ không thể nào cái xe. Cho nên chúng ta có cây cỏ đi là do chúng ta hợp lại. Cái môi trường sống, cho nên chúng ta không phải là có một con vật kiểu nào đâu ở đó không có. Nhưng mà cái môi trường sống nó là vô minh, cho nên vô minh nó mới có những cái hành động. Cái hành động nó mới sinh ra cái gì đó. Cho nên nó đầu tiên chúng ta không có cái gì hết. Chỗ nào mà nó có môi trường sống thì bắt đầu nó tự sự nó sống cái gì trước cái gì sau, lần lượt nó có sự gọi gì tiến hóa hay gì đó. Nó tiến hóa lần lần nó sống. Chứ không phải con vật này mà tiến hóa thành có con người, không phải. Mà nó tiến hóa nó phù hợp được đến cái mức độ con người sanh thì nó phải có con người sanh.
Các nhà khoa học chứng minh là cái gì hạt giống
cái
nào nó lại nó thủy tổ lên.
Cái đó sai. Yeah. Nhưng mà cái con vật, cái sự cấu trúc, cái hình hài của con thú, cái bộ xương của nó cũng có thể giống con người. Vì cái sự cấu trúc đó, nó cái môi trường đó, cái sắp sửa nó có con người rồi. Nhưng mà cái cấu trúc, cái bộ óc của con khỉ nó không phải cấu trúc của bộ óc con người được. Nó hiểu không? Cái bộ óc con người thông minh lắm. Cho nên người cổ thông minh lắm chứ đâu phải người cổ hư như con khỉ. Con hiểu không? Cho nên các nhà khoa học chỉ lấy cái cấu trúc của cái cơ thể mà cho con người, cho khỉ dưỡng là sự tiến hóa làm con người. Thủy tổ của con người thì sai rồi. Thầy đi thầy không chấp nhận cái điều đó.
Em bạch thưa thầy là sau đó là sau đó mà bị cái vô minh con người đang nhìn gặp cái vô minh gì thì vô này cái dạng đó là cái biết bàn mình biết là mình vừa muốn chặt cái biết bàn
để vậy cái trạng thái
biết bàn là cái mục đích cuối cùng.
Bây giờ cái đầu tiên cái môi trường sống đầu tiên nó không phải là cái trạng thái thông thường, nó không phải là có cái nó sẵn có đâu. Cũng như bây giờ một con thú á, nó không thể nào có cái trạng thái thông thường là thực sự, nó chỉ biết đấu tranh trên sự sống của nó thôi, nó chỉ biết, nó không biết thiện với ác cả, không biết thiện với ác nữa, chỉ có con người có cái bộ óc mới biết. Cho nên chỉ có con người mới biết được cái trạng thái thanh thản. Bởi vì chúng ta ít nhất chúng ta ngồi lại, có một lúc nào đó chúng ta ngồi lại, chúng ta thấy tâm hồn mình thật sự thanh thản an lạc. Không những tâm hồn mà cả thân chúng ta cũng có thanh thản. Thì chúng ta biết chúng ta có. Khi mà cái môi trường nó đã sinh được con người, thì nó mang con người, thì con người mới có cái trạng thái này, chứ không thể con người có. Đó. Cho nên vì vậy mà con người mới có thành tựu. Cái này nó không phải sẵn có, mà do khi môi trường nó tạo nó duyên hợp nó thành con người, thì con người chúng ta người nào cũng có. Cho nên họ nói đó là nó không phải đâu, đó là cái tự nhiên của cái môi trường nó hợp lại, nó phải có bao nhiêu thứ ở trong này chứ không phải. Mà nhưng mà có cái thứ này là cái thứ mà Đức Phật đã lập lừa ra, cái này là cái vậy, còn tất cả những cái này phải bỏ chúng hết thì cái này nó mới là cái giải thoát của mình. Còn con thú phải chuyển từ cái điều kiện nó đi lên, nó tới làm con người, bởi vì cái nhân quả hành động ác của nó đi xuống hơn là đi lên. Cho nên hiện giờ có người hỏi thầy, tại sao người ta phải hành thập thiện, người ta phải tu năm giới này, người ta mới sanh được làm con người. Nhưng mà bây giờ có người sao sanh dữ vậy? Họ làm ác không mà tại sao họ sanh được con người? À, có người hỏi thầy, nói con thú mà mặt người mới là độc hơn con thú. Bây giờ hầu hết là con người chúng ta, nếu mà với cái trí mà nhìn thấu suốt qua cái lớp nghiệp của họ, toàn là thú, mà thú độc, nó diệt chủng, nó có thể giết chúng ta chết hết, mà nó không cần. Cho nên cái con người, cái con thú mà có mang cái lớp người còn thú được, đừng nói đó là con người đâu. Chúng ta chỉ nhìn thấy, bởi vì chúng ta một loài động vật mà, một loài động vật như muôn ngàn thứ loài động vật khác thôi, nhưng mà nó mang cái bộ óc này như con người mà nó ác, đó là cái tiêu chuẩn làm người thiện. Mà các con sống thập thiện cái gì, 10 điều thiện của Phật cái gì, các con sẽ làm người trời được các con. Thì khi mà các con sống như vậy, bây giờ các con sống như vậy đó, thì cái nhân quả nó tiếp tục, các con sẽ, bởi vì cái từ trường các con thải ra nó thiện vậy mà, khi các con sanh lên làm con người đều là phải con người thiện, chứ tại sao con người quá ác? Con người quá ác là do những cái ác độc mà hành động ác của loài thú vật, nó sẽ trở thành con người, thành ra con thú độc hơn nữa, tức là nó phải đi lên chứ nó đâu đi xuống được, con hiểu không?
Đó.
Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng mọi người tại sao mà sinh người nhiều, mà tại sao được thân người là khó, thân người mà thân ác để làm gì đấy, nó khó lắm đấy con. Thân người mà thân thiện nó mới được chứ, chứ còn thân ác mà có nghĩa gì, nó làm khổ cho chúng ta.
Kính mạch thầy, như vậy có phải là cái câu mà Đức Phật nói là
sanh trong người đã khó, như là rùa mùa mù mà giữa biển mà chui lên cái bọng cây 100 năm mới chui lên một lần, mà phải chui được qua cái bọng cây. Như vậy là Đức Phật ý Phật nói là con người đó là người thiện đó, chứ không phải là con người ác.
Không phải con người ác đâu. Mà con người thiện quá, con người quá được thành pháp.
Dạ thưa thầy,
thì con người nhớ là con người mà được chánh pháp thì đâu phải như con rùa mù tìm bọng cây mà.
Dạ, dạ, đúng như vậy đó. Dạ, dạ, dạ.
Thì con thú vật ác. Cho nên giới luật của Phật dạy, Đức Phật nói như thế này: ta dạy giới luật, ta dạy đạo đức để con người thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú. Bởi vì chúng ta còn mang loài bản chất của loài cầm thú hung dữ lắm các con. Khi hai cái người giận họ sân nhau, họ đánh nhau, họ chửi nhau, chúng ta thấy họ hai con thú các con, không phải là con người như vậy, phải không? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta không có sân để mà chúng ta thoát ra cái bản chất hung dữ đó, để mà chúng ta trở thành con người thật là tốt. Vậy mà hôm nay thầy mới cố gắng mà viết cái bộ sách này để biến con người trở thành thật sự con người. Thì con biết không, cái Đức Phật nói như con rùa mù mà tìm bọng cây.
Dạ con hiểu cái đó là con sướng quá.
Con đâu phải dễ đâu. Ví dụ như tại sao kinh sách như vậy đó, mà tại sao con lại thích Kinh Nguyên Thủy, con lại đọc Kinh Nguyên Thủy, đâu phải chuyện dễ. Ai nói chung người ta thấy Kinh Nguyên Thủy nó tiểu thừa rồi, kinh thấp quá ai mà đọc. Mà kinh gì đọc lặp đi lặp lặp hoài không có hay ho vậy. Còn đại thừa đọc như là mình đọc cuốn tiểu thuyết. Con thấy đưa vào, ví dụ như kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa vào ông A Nan bị kẹt Ma Đăng già, ông Văn Thù ông đọc thần chú để cứu ông A Nan về mới có cái bộ kinh này ra, rồi chỉ đánh nghe đánh cái sầu lộ tiệt rồi. Mình đọc mình thấy hay quá phải không, nhưng mà nó như là cái bộ tiểu thuyết, mà tiểu thuyết triết chứ không sao, nó hay quá. Nhưng mà cuối cùng thì thật là sống ở trong tiểu. Còn kinh sách Vỗ Nguyên Thủy đọc cái bài kinh này nó không có liên hệ với bài kinh khác, nó không giống nhau chỗ nào. Rồi lặp đi lặp lại Phật nói hoài có một câu đó, mình nghe nó chán quá. Cho nên có nhiều người đọc Kinh Nguyên Thủy thấy chán. Nhưng mà con biết cái quý của nó là ở chỗ nó nằm ở trong cái gốc thiện. Còn cái kia nó bay bổng lý luận, mình sống theo theo giấc mơ, theo tưởng, trừu tưởng mơ hồ, nó làm chúng ta thấy thích thú, nhưng mà thích thú tâm cả nó không thật. Còn cái này nó thật, Kinh sách Nguyên Thủy nó thật. Vậy mà các tổ còn dám viết những đoạn, thầy nói một cái bài kinh thôi, các anh xen vô một đoạn thôi, làm sao chúng ta biết cái đó là Phật nói không? Nhưng mà chúng ta vẫn tin thôi, bị gì một đoạn ở trong cái bài kinh. Còn khi nguyên một cái bài kinh thì chúng ta còn biết được, nhưng mà một đoạn hoặc là một câu nào đó trong đó, trong cái bài kinh chúng ta cũng đi đúng. Đó thì như chúng ta thấy hồi nãy như thầy nói, như đưa vào câu chuyện như ông ta giết ông Phú Lâu Na tranh chấp nhau, đó là những người sau đưa vào. Rồi bây giờ đưa vào những cái ví dụ như lúc mà Đức Phật sắp nhập diệt thì có vị tỳ kheo quỳ trước mặt họ, thì lúc bây giờ Đức Phật đuổi vị tỳ kheo để cho chi riêng mà nhìn ngó, phải không các con? Thấy cái điều đó là cái điều họ đặt ra thôi. Ông Phật ông không biết chư thiên là thiên nhãn sao, nó có vật gì mà ngăn cản đâu mà lại đuổi vị tỳ kheo này một cách đau lòng như vậy. Đó là sai rồi, là thiên nhãn.
Dạ thưa bạch tạ thầy, con có nghi là trong cái trong kinh có nói là một cái vị tổ sau khi hàng phục được một cái ngoại đạo là ma đó nhỉ, mà thì vì ma có thần thông nên vị tổ đó là rất là chiêm ngưỡng Đức Phật. Vị tổ nó mong ma nó hiện thành một phái đoàn do Đức Phật dẫn đầu, với lại 1500 vị tỳ kheo đi phía sau để cho mà vị tổ nó chiêm ngưỡng. Thì ma nó có ra cái điều kiện là nếu mà khi mà nó hiện thân lên như vậy đó thì yêu cầu người vị tổ đừng có đảnh lễ gì, đảnh lễ như vậy sợ nó mất phước. Thì vị tổ đồng ý, thì ma nó hiện thần thông mà thấy ở trong rừng, Đức Phật dẫn phải là 1500 vị tỳ kheo đi trang nghiêm đi ra, thì vị tổ này xúc động quá đảnh lễ thì ma nó biến mất. Cái câu chuyện nó như vậy thì con ngạc nhiên, con nghĩ rằng nếu mà là vị tổ mà đã đến một cái giai đoạn tu vậy là một vị A La Hán mất rồi, thì làm sao mà không biết, không nhập định để mà biết được cái hình ảnh của Đức Phật, mà phải nhờ một vị ma làm thần thông để mà cho vị tổ đó nhìn thấy lại cái hình ảnh Đức Phật ngày xưa. Xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Đúng là cái này là những cái bị đặt của cái người sau con. Câu chuyện nó có đúng không? Bởi vì khi mà tu mà đã nói chuyện được với ma, phải không? Đã nói chuyện được với ma rồi thì tức là mình đã có những cái năng lực, chứ đâu dễ con làm sao con nói chuyện được với ma. Mà ông này nói chuyện được với ma mà ma biến ra được Phật nữa,
thì có lẽ là ông tỳ kheo này là phải là siêu lắm chứ đâu có phải thường được. Vậy chứ ông muốn gặp Phật, ông chỉ cần vào Niết Bàn thì gặp cái gì mà không phải để mà ma nó hiện ra, rồi mình phải đánh đẩy đi. Có cả những cái bài kinh này đối với thầy, ví dụ như thầy trước kia mà hòa thượng Thanh Từ có bảo thầy đọc lại kinh sách, trong cái bài kinh nào sai, điều thầy là hướng tâm được chút mạng mình hết, thầy xem lại và có đúng không? Thầy thấy nó sai, không đúng. Cho nên thầy nói thầy xác nhận, thầy xác định bằng cái trí tâm minh của mình, cho thầy xác định bằng cái tưởng của thầy tưởng đó, cái sai cái đúng này đó. Cái nào mà ví dụ như một đoạn kinh mà sai, ví dụ như nói về ông Phú Lương nào cả giết, thầy đi trở về thì xem có không? Chứ thầy không có xác định bằng cái hiểu tưởng của thầy, bằng cái thiền, mà thầy chứng minh thật sự cái điều này đó. Cho nên thầy xác định, thầy nói là để cho các con hiểu được những cái điều mà các con thấy cũng dễ hiểu, không có gì đâu. Còn cái chuyện mà nếu mà tu đến cái mức độ mình nói chuyện với ma được thì như vậy là rõ ràng có thế giới ma thật sự không? Rồi có ma biến hiện được không?
Điều này thật sự là đại thừa đặc biệt là
có. Đức Phật muốn nói có chư thiên hiện ra thì Đức là Phật. Đức Phật muốn nói cái thứ biết tưởng chứ không phải nói cái thế giới ma. Mà Đức Phật muốn nói ma, ma ba tuần ma, thì Đức Phật muốn nói ác mà cái người ác chứ không phải là cái người. Bởi vì Đức Phật nói cái người mà sống mà thập thiện á là trời, thì cái người nào mà sống đúng thập thiện mà đến nói chuyện với Phật đó là người trời. Còn cái người nào mà sống trong ác pháp là người ma chứ, chứ đâu phải có con ma gì. Thì tất cả những cái điều mà đạo Phật Đức Phật đã xác định trong kinh, chúng ta đã khi mà cái bài pháp môn căn bản mà Đức Phật đã nói trong kinh Trung Bộ, thì các con thấy Đức Phật đã xác định tưởng tri diệu tri, cả tất cả các thế giới mà chúng ta sống đang sống đều là tưởng tri diệu tri. Chúng ta chưa có cái diệu tri, trừ ra một cái người mà tu mà thành tựu được trí tuệ tâm minh thì họ mới có cái trí vô hạn, thì họ mới diệu tri được cả thế giới. Chứ còn không khéo thì chúng ta không.
Con trong những chuyện với Đức Phật nó còn có đọc một câu chuyện là khi mà Đức Phật một lần thuyết pháp thì Đức Phật không nói gì hết, đưa cái hai tay lên mà dưới các vị tùy theo của người cũng được tùy hiểu là chỉ cả hiện tượng như là ai làm gì cũng muốn đứng khác. Vậy thì đi cái hai tay lên có ý gì
là cái gì à? Có bây đó là một cái xây dựng của 33 vị tổ sư thiền tập đại, bắt đầu từ tổ cái gì đó. Thì trong cái hội Linh Sơn, trong lúc Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì đó là cũng là một ẩm ở trong kinh Pháp Hoa nữa thôi. Thì khi Đức Phật đưa cành hoa lên thì ngài Ca Diếp, mọi người ở trong chúng thì ai cũng không hiểu, chỉ có ngài Ca Diếp mới hiểu. Đó là đưa lên như thế này thì ngài Ca Diếp thấy gì, thấy tánh thấy của mình chứ gì, thì nhận ra được tánh thấy của mình chứ có gì đó. Thì do đó thì nhận ra được cái bản thân thanh tịnh của mình, thì đó là cái xây dựng trong cái con đường thiền tâm đó. Đó là cái ý của kinh sách này. Nhưng mà kinh sách này nó sao Đức Phật 800 năm mới viết ra bộ kinh sách này, thì vậy đây là các tổ nó không thật. Cho nên Đức Phật khi mà Đức Phật làm việc thì Đức Phật di chúc lại lấy giới luật ta làm thầy, không có một người nào làm thầy cho các vị tỳ kheo hết. Thế mà bây giờ mới để ra ông Ca Diếp làm tổ dạy chúng ta tu hành thì thiệt nó ngược lại với đạo Phật. Bởi vì đạo Phật biết rằng chỉ có giới luật là thầy, thầy của Đức Phật và thầy của chúng tỳ kheo. Bây giờ nương ông thầy giới luật thì do ông thầy giới luật này mới ly tất cả các ác pháp hẳn. Còn nương ông thầy nào bây giờ, ông đó bây giờ là như Phật đi nữa. Đức Phật khi mà Đức Phật tu chứng rồi, Đức Phật mới đảnh lễ cái pháp mà ta tu chứng đó, lấy cái pháp đó mà làm thầy. Cho nên sau này các vị tùy theo theo ta là nương vào cái phạm hạnh ta chỉ thực hiện ở trên cái giáo pháp mà ta đã dạy, chứ không phải thực hiện theo cái điều mà ta dạy, mà cái giáo pháp ta thực hiện ta dạy ra. Thì bây giờ các vị tùy theo cái giáo pháp đó chứ không phải theo ta. Còn ta sống đúng phạm hạnh thì các vị theo cái phạm hạnh sống đúng của ta để mà thực hiện cái giáo pháp. Đức Phật bảo như vậy, ta không phải là thầy mà ta chỉ là người dẫn đường hướng đạo mà thôi. Bây giờ con đường đó như vậy thì các thầy sẽ đi, và các thầy chấp nhận ông thầy giữ luật là thầy, cho nên không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt, phải sợ hãi trước những lỗi nhỏ nhặt. Đức Phật thường nhắc mà, vì những lỗi nhỏ nhặt đó là những ác pháp, nó sẽ bây giờ chúng ta thường ví dụ như Đức Phật cấm như thế này, cấm mình khạnh ngộ bậy bạ, nhưng mà xem thường rồi mình khạnh ngộ. Đức Phật cấm mình không ăn chi thật, mình lén ăn lúc bậy bạ, tôi tới lúc cuộc rồi mình cũng mới ăn ngọ, ăn này chi thật đó, mình đã phạm nhiều tội lỗi. Nó cái lỗi này đâu có ai để ý đâu, nhưng mà cuối cùng thì trở thành không lệ thoát. Cho nên vì vậy chúng ta nên lấy giới luật làm thầy là tốt nhất, chỉ có thầy giới luật mới dạy. Bởi vì mình lấy nó làm thầy cho nên mình không dám vi phạm, còn mình lấy cái khác thì mình vi phạm. Cho nên tổ 33 vị tổ sư thiền Ấn Độ và Trung Hoa
hợp lại là 33 vị tổ sư thiền đó, thì coi như là thế này là người ta đã vừa đặt ra. Thậm chí như tổ Long Thọ này, tổ Mã Minh này, Vô Trước Thế Thân này, tất cả các tổ này cũng đều liệt kê trong cái bản này, nhưng mà cái gì này đều hoàn toàn là những bà la môn triển khai để diệt Phật giáo chứ đâu phải, nhất là tổ Long Thọ. Mà diệt tất cả những cái nguyên thủy của Phật giáo xuống, mà họ còn chế ra giới Bồ Tát giới, cấm con cho người Phật tử học lập kinh sách nguyên thủy này. Chứ đâu phải thôi. Cho nên Hòa Thượng Minh Châu nói lúc Hòa Thượng Minh Châu mà đi tu thì các tổ không có cho đọc kinh sách nguyên thủy, không có cho. Hòa Thượng nói lại trong cái lời sau khi mà về, Hòa Thượng quyết tâm là diệt cái bộ sách, diệt cái bộ kinh Nikaya. Nó là cảm ơn của Hòa Thượng dữ lắm á. Nói người Việt Nam mình thì nhớ ơn Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng lúc mới về cũng hay, Hòa Thượng nói thẳng nói thật, đọc ba ông đại thừa cũng dữ, nhưng mà sau đó bị khét. Hòa Thượng mất chức á, coi như là tám vị Hòa Thượng họp lại là ông hồi đó giao cho ông tổng vụ giáo dục tăng ni, tổng vụ sự giáo dục tăng ni trong cái Phật giáo Việt Nam thống nhất rồi đó, giao cái viện đại học Hà Hạnh cho Hòa Thượng. Nếu mà ông còn nói vậy thì mất luôn cả chức ông hết, coi như ông về là tu sĩ quèn thôi. Thành ra Hòa Thượng thấy bây giờ mình về, nếu mà mình về mình làm tu sĩ quèn thì có lợi gì? Cái sự học của mình là phải có nơi, có chốn, có cái chỗ mình phát triển. Cho nên Hòa Thượng bắt đầu nói. Bây giờ Hòa Thượng, cái gì Hòa Thượng là một học giả đó con, cho nên tội lắm. Hòa Thượng bây giờ coi như Hòa Thượng rung rẩy. Không tu thành ra làm sao làm sự được. Biết pháp nhưng mà không có người kinh nghiệm đó. Cái gì Hoàng mà giáo sư mà dạy Hòa Thượng đều là dạy, người ta thông kinh sách nhưng mà người ta không thông kinh nghiệm. Cho nên không có dạy Hòa Thượng tu mà dạy, học theo kiến giải thôi. Cho nên cuối cùng Hòa Thượng dịch ra thì bây giờ thì thầy chỉ thầy mới là nói lên được cái pháp hành.
Thầy, những câu hỏi mà chúng con nêu ra đây thì thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con rất là cặn kẽ và rõ ràng. Câu hỏi cuối cùng mà con nêu ở đây là cũng là của anh em nhóm Hương Thủy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con phải làm gì trong tương lai.
Các con sẽ giúp cho thầy trong tương lai, cần thiết cái điều gì đó thì thầy sẽ cho các con. Thầy coi như là các con cũng như là những người cùng thầy mà làm cái việc chứng minh Phật giáo, làm tốt lành. Cho nên thầy tin tưởng ở những con người, khi mà các con gợi ý cho thầy vấn đề mà giáo án tu tập cho người tu sĩ, các con ở trong nhóm các con thì thầy thấy điều này rất cần. Những cái nhiệm vụ mà trọng trách của thầy thì thầy sẽ tham khảo cái bộ sách đạo đức, và sau này các con cố gắng làm việc có tiền, các con dành dụm để chúng ta sẽ đóng góp với nhau để mà in cái bộ sách đạo đức. Ở bên đó thì các con người Việt cộng đồng của chúng ta cũng nhiều lắm các con, do đó các con sẽ in được cái bộ sách đạo đức, các con sẽ đem cho họ, giúp cho họ. Cho nên từ em học sinh chúng ta cũng nên cho họ, cho chúng một tập để coi như cái tập sách lối đời nào ngài nhắc nhở cho chúng. Thầy không những viết đạo đức chuông đâu mà thầy còn dạy pháp hành để mà tập tỉnh thức để mà thực hiện cái đạo đức đó chứ. Các con nhớ rằng thường sách dạy đạo đức người ta chỉ nói cái đạo đức chuông thôi, không có cách thức để mà sống được cái đạo đức. Còn thầy dạy đạo đức, thầy đưa ra cái đạo đức, thầy gợi kêu gọi cái lòng của người ta để người ta sống cái đạo đức đó, và đồng thời thì dạy cho người ta cách thức để mà thực hiện được, áp dụng được cái đạo đức đó vào đời sống. Ngài phải tập những cái gì để rồi mới áp dụng vào được, mà không tập thì tức là không áp dụng được vào cái đạo đức đó. Ví dụ như thầy dạy, có con biết là một bộ sách, ví dụ như thầy không viết ngoài cái đề tài của Phật giáo đâu, nghĩa là thầy lấy thập thiện mà viết thành cái bộ sách đạo đức đó, nghĩa là rất đầy đủ đó. Nội tâm thập thiện nó cô động lại đó, 10 cái điều lành của Phật mà thầy viết ra thì các con đủ biết là cái dàn bài Đức Phật đã cho mình rồi. Bây giờ mình còn triển khai ra thôi. Mình khéo thì mình kêu gọi cái lòng thương yêu của họ trước những cái sự mà sống chết của loài chúng sanh, trước những cái sự mà bảo vệ cái môi trường sống sân tư đẹp của hành tinh của chúng ta đó. Thì kêu gọi những cái điều đó thì thầy viết thành một cái đạo đức, chứ không gì khác hơn là ngoài cái dàn bài mà mình đã cho. Của Phật nó đầy đủ rồi, chỉ có còn mình triển khai nổi hay không triển khai nổi thôi. Thì như vậy là sau khi cái bộ sách đó rồi, con viết một cái bài đó, đưa ra một cái bài đạo đức rồi, thì có cái pháp hành để thực hiện cái đạo đức, áp dụng vào đời sống để đạo đức. Thì lúc nào cũng kêu gọi mọi người trong cái bài đó, thì kêu gọi mọi người cố gắng thực hiện để cứu mình, cứu người, để làm cho cái môi trường sống trên hành tinh của chúng ta càng ngày càng đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn. Ở đây thì kêu gọi tất cả những cái này, mỗi bài đạo đức thì kêu gọi hết.
tới cái gì mà thầy kêu gọi. Thầy nói thậm chí như thầy viết khi mà thầy nói về cái vấn đề mà không giết hại chúng sanh, tức là thầy nói đạo đức hiếu sinh làm hiếu sự sống, không, thầy viết cái đạo đức hiếu sinh tức là không sát hại chúng sanh đó, thì thầy sẽ viết, thầy các con sẽ đọc, các con sẽ thầy sẽ thấy thầy cái ngòi bút của thầy diễn tả cái chết của một con vật khi mà chúng ta cầm dao giết để ăn, thì cái đôi mắt của con vật đó, dù là con cá, con chim, con gà, con vịt, đôi mắt nó nhìn chúng ta với cái vẻ căm hờn, với vẻ tha thiết cầu xin chúng ta cứu đi. Thầy sẽ diễn tả, chúng ta sẽ đọc lên, chúng ta sẽ rơi nó trước cái sự đau khổ của con vật sắp chết, mà chúng ta gì quên đi, không nhìn được cái sự đau khổ, cái sự cầu cứu trong đôi mắt của con vật, sự dạy dỗ của con vật, mà chúng ta nở tâm để mà biến nó thành thực phẩm ăn một cách vui sướng, thật là đau khổ. Thầy sẽ biết, các con sẽ đọc đến những cái đạo đức đó thì các con sẽ biết. Nếu mà đọc thường ở trong cái thập thiện của Phật thì các con, nhưng mà đọc cái bộ sách đạo đức của các con sẽ khóc, khóc vì thương mình, thương mình tại vì từ lâu tới giờ mình vô minh quá, mình đã làm đau khổ chúng sanh, để rồi mình sẽ gặp ngay những sự đau khổ đó mà mình không ngờ. Những điều mà thầy biết thì các con sẽ sau này các con còn, thầy nghĩ rằng, thầy nghĩ rằng bất kỳ một cái người nào cũng cần phải có cái đạo đức. Còn thầy nói về trộm cắp tham lam thì dẹp hết, từ một ông thầy giáo ăn trộm giờ vào ở trong lớp cho bài học sinh rồi mà lấy tờ báo đọc là thầy dẹp mặt ra là người ăn trộm. Một người làm lao động mà có mặt chủ thì làm chuyên ăn, mà chủ vắng rồi làm ngồi không mà chơi, người này là người ăn trộm, thầy xác định là ăn trộm cắp. Một người chủ mướn công nhân đến làm mà trả lương ít, không đủ sống cho người công nhân với công việc làm của họ, không xứng đáng với công việc làm, là người ăn trộm cắp. Thầy xác định hết mà đó. Nghĩa là đọc sách thầy rồi, cái người nào mà thiếu đạo đức nó lộ mặt, dù là ông chủ, ông giám đốc, ông gì cũng bị thầy đốn hết. Thì suy luận dựng lại cái xã hội cho đẹp này. Nghĩa là cái người nào phải vị trí nấy làm cho hết bổn phận của mình, họ nhận cái đồng lương phải xứng đáng với công lao của mình, người trả tiền lương phải trả xứng đáng với công lao của người ta làm công việc. Đó là những cái đạo đức hết đó không? Chứ không phải là biết đạo đức, biết thường thường được, mà phải biết như vậy đó mới dẹp trần ra được cái sai cái đúng của xã hội, rồi mới xây dựng được cái xã hội tốt đẹp.
Thưa thầy, con có câu hỏi nha, nhưng tiền con nghe thầy dạng những cái vấn đề ăn trộm đó, thì ở bên Mỹ á, thì đa số một vài công sở, một vài hãng xưởng á, khi mà họ làm việc á, thì họ cho phép công nhân mang những cái cassette nhỏ nhỏ như thế này để nghe, thứ nhất là nghe nhạc, nhưng mà một số Phật tử thì không dùng cái đó để nghe nhạc, mặc dù họ có quyền nghe nhạc, thì họ lại nghe những cassette, những băng giảng của thầy hay là những vị hòa thượng khác, mà trong lúc đó thì họ vẫn làm việc rất là đắc lực, thì như vậy họ có bị tội ăn trộm như thế này?
À, cái đó là con mấy con cũng đặt những câu hỏi đó, thầy sẽ nói, trong một cái giờ làm việc cho một cái chủ hãng, một cái chủ nào đó, thì chúng ta phải làm hết bổn phận chúng ta, đừng có nên ăn cắp cái thời gian của mình. Mặc dù là người ta tốt, nhưng mà mình phải làm hết bổn phận. Bây giờ mình tập trung vào làm mình tu rồi, mình nghe chưa chắc đã mình tu, mình chỉ giải trí cho nó khỏe trong cái công việc mình làm. Hơn trong khi đó thầy sẽ giải thích. Nếu mà trong khi chúng ta nghe mà chúng ta ngồi không để mà nghe đó, thì tức là chúng ta đã ăn trộm cái thời gian của cái nhà máy đó. Không tốt rồi. Bây giờ chúng ta làm tập trung trong công việc làm, chúng ta thường nhắc nhở tâm mình. Trong công việc làm vẫn tu được chứ đâu phải không được sao? Nó lợi ích hơn là chúng ta nghe lỏng ra ngoài, để chúng ta sống lại với công việc của mình và sự nhắc tâm của mình, để chuẩn bị cho nó có trường hợp là ác pháp và nó sẽ diệt và sẽ ly được việc. Vậy cái này lợi ích. Chúng ta tu ở trong công việc làm mà như vậy nó lợi ích. Còn bây giờ chúng ta thấy thì giờ là thôi để nghe bằng. Nghe làm gì đây? Nó cũng như là cái tiền hát cải lương thôi. Mình nắm được một cái ý, hiểu được một cái gì rồi thì bắt đầu bỏ sạch tất cả kinh sách hết xuống, không cần đọc, chỉ làm sao đem lại đời sống chúng ta là được. Còn con cứ nghe cứ này kia nọ đọc hoài, rốt cuộc rồi con chỉ là người giải trí chứ không phải là cái người tu. Mất thì giờ các con, mà thì giờ có tuổi đời các con mất một phút giây nó trôi qua các con lấy được không kịp. Thầy nói rằng nếu mà mình tu chảnh mãn như vậy, mình không kịp làm chủ trước khi mình sống chết, nó tới ngay rồi. Cho nên vì vậy là khi mà biết được Phật pháp rồi, hiểu được rồi, tất cả những băng, những này kia sắp dở dẹp xuống hết, không đọc nữa, chỉ nắm được cái pháp tu hàng ngày để cho tâm không phóng dật đây. Đây là quan trọng. Còn cứ nghe băng, đọc kinh này kia, chúng ta đâu phải học giả để tìm hiểu, nhưng hiểu thêm có lợi ích gì. Đi, mình đi nói láo thôi chứ gì. Hiểu thêm rồi con ai nói gì đó cái nghe trái tai của mình cãi liền, phải không? Đó là chúng ta không cần biết nữa, mà chúng ta biết được đây là con đường tu đúng, phải sống chánh kiến như thế nào, chánh tư duy như thế nào thì luôn luôn đem lại cho tâm hồn mình một cuộc sống giải thoát. Thì điều này được cần thiết cho đến mức cuối cùng là chúng ta bất động. Thì như vậy là nếu càng sớm nó bất động tâm trước khi chúng ta chết càng sớm, mà trước phút nào càng tốt phút nấy. Càng bây giờ con sống còn 30 năm nữa, mà giờ con đã thành tựu rồi, khỏe hơn 30 năm nay, mà tôi bây giờ sắp tới 30 năm sau tôi mới chết, mà bây giờ tôi xong rồi thì tôi khỏe quá rồi, tôi đâu còn lo nữa, tôi sống giờ thanh thản. Lúc nào con biết thanh thản như thế nào, làm việc thì tập trung làm việc hết sức làm việc của mình, ngồi lại thì tâm bắt đầu quay vào định trên thân của mình, không có nói chuyện tào lao, không có xem phim, không có này kia. Người ta đóng phim, người ta giả dời chứ là đâu có vậy. Người ta xây dựng, người ta nghĩ là phải làm như vậy để tạo nên cái xã hội cho tốt, hay là ca những cái tình yêu ở trong đó bằng thế này bằng thế khác. Nhưng mà chúng ta nó đưa chúng ta vào cái ảo, nó không thật. Chúng ta phải sống cho mình. Cho nên vì vậy mà thầy nói, nghĩ là khi mà các con tâm thanh thản an lạc vô sự, các con cứ mà nó quay vô được, các con thấy nó còn hạnh phúc biết bao, an lạc thật sự mà các con. Nó có một cái trạng thái hỷ lạc vô cùng, nó không phải là do dục mà. Cho nên nó thương hơn, rất đẹp đấy. Nó làm cho thân tâm con ít đau bệnh, nó làm cho thân tâm con rất an ổn. Chứ đâu phải là như cái tâm lăng xăng của các con nó xăng cho nhiều được sao. Còn các con xem phim các con này kia, nhiều khi nó gây cho các con xúc động, thấy đứa bé này tội xúc động. Nhưng mà nó giả dời cái sự thật ra, nó có khóc thật, nó có đau khổ thật đâu, nó làm cho chúng ta. Nhưng mà cái khóc đó, các con đọc những cái câu thơ ngày xưa thầy học thơ văn của Quy Cần thì thấy quá. Nhưng hôm nay thì thầy thấy thiệt đúng là hơi đó gợi cho chúng ta nhiều cảm. Ví dụ như cái bài thơ của Quy Cần, sóng gợn càng gian buồn thì nghe câu thơ là nghe đã não luôn rồi. Thì như vậy ai đã làm khổ cho mình? Bây giờ mình có khổ đâu mà đọc câu thơ nó nghe khổ rồi, khó không? Như vậy là đầu cơ ác pháp chứ đâu mà. Như vậy là hồi mà đọc, hồi mà thầy họ còn đi học, thầy thấy nó tuyệt. Dạ, ông giáo sư dạy thầy văn, ông đọc cái bài thơ rồi ông giảng mình nghe rất hay, rất thích. Nhưng mà đến bây giờ tôi rồi mà thấy đúng là nhà dân họ là những sự đau khổ, nó không tuyệt. Đạo Phật làm sao cho tâm hồn chúng ta giải thoát là tiền, đức khóc khổ đau nó có lợi ích gì đâu, đời là phải như vậy. Cho nên ví dụ như những cái bài thơ mà gọi là hay như kỳ kỳ của Việt Nam, nó ảnh hưởng Phật giáo nhiều lắm, nhưng mà trái lại nó không đúng với con đường của mình. Của Nguyễn Du và ảnh hưởng của Đại Thừa, cho nên thì chưa có nắm bắt được. Cho nên nó cũng gây là cái điều kiện tạo cho chúng ta những cái không hay. Cho nên vì vậy người ta đứng ở trong cái mặt mà thơ văn á, thì người ta thấy Nguyễn Du là thi hạ, nhưng mà ta đứng ở trong nền đạo đức thì ngài chưa phải là người đạo đức thật sự. Thế mà thấy thầy đem một cái ví dụ để con thấy hay thì thật hay đó, nhưng mà hay với người thế tục chứ không hay với người đạo. Chúng ta là người đang đi tìm đạo, không thể để cái tâm hồn chúng ta bị những cái đó lôi cuốn chúng ta. Chúng ta là người giải thoát. Giải thoát để làm gì? Để chấm dứt sinh tử luân hồi. Chứ nếu mà còn thương giai các hướng này nó lôi chúng ta đi mãi trong cái dòng sinh tử này biết chừng nào ra được. Mà mỗi lần sanh lên làm người, mỗi lần sanh ra đọc thơ văn này để làm gì? Để thương giai khóc hướng, khóc cho đời mình, khóc cho hoàn cảnh của mình, nó sẽ gặp những trường hợp đó. Đâu làm sao chạy đâu khỏi. Đó, cho nên vì vậy mà đối với thầy thì bây giờ nó là vô nghĩa.
Yeah.
Nhưng các con thì bây giờ nó chưa có buông hơi.
Yeah.
Phải nỗ lực.
Phải nỗ lực.
Thầy, con có một người bạn đó, chị bạn đó thì là thỉnh thoảng chỉ có dư tiền á, chị muốn xin đi mua những cái con bồ câu để chị phóng sanh, thì xin thầy cho biết là việc làm có được hay không?
Tốt chứ, nhưng mà điều kiện như thế này à, bởi vì cái nhân quả của cái loài chim này nó có nhân quả chứ. Một con vật nào sinh trong mâm, trong cái môi trường nhân quả thì nó cũng đều có nhân quả à. Cho nên trong cái duyên mà nhân quả thì chúng ta có tiền thì có duyên nhân quả. Nếu mà chúng ta gặp một con vật gì, bất kỳ một con vật gì người ta sắp làm thịt, người ta nhốt trong lòng, thì chúng ta gặp nó là chúng ta có duyên với lòng. Thì chúng ta dù nghèo dù như thế nào chúng ta cũng bỏ cứ đó. Nó là một con thú vật, nó cũng biết sống tự do, nó cũng sợ chết, nó cũng sợ nhốt trong lầm, nhốt trong rọ, trong lu, nó cũng sợ. Thì chúng ta gặp như vậy chừng đi kiếm nó. Nếu mà đi kiếm nó thì biết bao đời chúng ta kiếm, biết bao nhiêu tiền chúng ta đổ ra trong cứu công nó, mà trái lại chúng ta lại tạo thêm cho kẻ để đi bắt cái đó mà bán. con hiểu.
Dạ thưa vâng ạ. Dạ, thưa, tại vì chị đó có mua đó là chỉ toàn là mua nó cái con là sắp bị ăn thịt.
Sắp bị người ta giết.
Sắp bị người ta giết, tại vì là bên Mỹ nó bán cái loại là nuôi, tại loại là giết ăn thịt, thì chỉ mua những cái con là sắp bị ăn thịt.
Cái đó được, cái đó được. Bởi vì mình biết được. Còn bị ở bên đó nó có phân loại đó.
Dạ.
Thành ra mình mua mình có tiền. Được, có tiền mình mua mình cứ sống thêm một ngày cũng quý. Yeah. Thầy nói chỉ trong vòng chừng một phút mà nó sống được một phút, mình cũng thấy hạnh phúc rồi.
Yeah.
Con xin hết và thầy. Thầy có một lần con cũng đi theo để mà như là đóng góp với chị ở trong cái việc đó. Thì con có một cái nhận xét thế này. Khi mà mua nó rồi để mà đem về cái khu vực của mình an ổn mình thả đó, thì trong cái xe đó, khi mà nó mặc dầu nó còn ở trong cái bọc để mà chứ không có thể thả nó ra liền, thì nó hót nhờ líu lo làm như là nó vui mừng, nó có một cái linh cảm gì nó mới vui mừng không thể tả được rồi. Tại ra khi mà đem về thả rồi thì nó hạnh phúc, nó sung sướng lắm. Mặc dầu mình không có nuôi nó nhưng mà thả nó rồi nó tự do, nó bay, nó rất là hạnh phúc sung sướng.
Cái điều đó là điều tốt, bởi vì ở đây thì thầy nói như ở Việt Nam của mình, người ta bắt chim người ta đem đến những cái ngày rằm ngày vía rồi là đem đến chùa.
Yeah.
Rồi Phật tử mà cứ nuôi vậy thành cái thói quen.
Yeah, yeah,
để người ta nhốt một số chim để được chờ đó người ta.
Yeah.
Còn cái này không phải bên Mỹ đâu.
Yeah.
Nó loại ra cái loại chim nuôi, cái loại mà chim ăn thịt. Yeah. Nó loại ra để nó bán ăn thịt. Yeah. Mà mình cứ những cái gì bởi vì mình không đủ tiền.
Dạ, không đúng như vậy, thầy nói là con nhận thấy như vậy.
Nhưng mà nó có cái duyên, ví dụ như mình đến cái đợt đó mà gặp mình, nó có cái duyên với mình để cứu nó. Chứ mình đâu có làm sao có tiền mình cứu hết.
Dạ.
Nếu mình cứu hết thì lấy gì người ta làm thịt mà người ta ăn. Từ ra những người không ăn thịt nữa thì nó không có loại là cái này.
Dạ,
dạ. Bên đó thì nó có duyên như
vậy. Thầy ra cái điều này là thầy tán thán và ăn. Thầy nói chỉ trong vòng một giây, một phút mà mình cứu nó sống hơn. Nghĩa là bây giờ nó sắp sửa nó lên án tử hình nó rồi đó.
Yeah. Yeah.
Bắt đầu mình vô mua cái người ta bán cho mình rồi.
Yeah.
Thì cái án tử hình của nó hết.
Yeah.
Rồi mặc dù là bây giờ mình đưa về tới cái chỗ mình thả nó có chết nó cũng là hạnh phúc lắm.
Yeah.
Chứ đừng nói là bây giờ chết tội phải đâu, nó hạnh phúc được mình thả nó khỏi cái án tử hình.
Còn nếu nó bị chết trước thì mình
thả. À thì đó thì nói đó. Trước khi chết đó, thì đó là cái nghiệp của nó đã hết, nhưng mà nó cũng hạnh phúc được khỏi cái án tử hình.
Yeah.
Mình đem về lỡ nó chết mình đem về mình chôn trong lòng đất, đừng có phân thay nó tội.
Yeah.
Chôn lòng đất cũng như mình chết mình chôn trong lòng đất. Đất nó cái thân của nó tứ đại, đất nó thả gì vậy, gió lửa chôn nó với cái lòng thương yêu của mình như một đứa con này. Mình mua cái sự sống của nó như một đứa con của mình cứ. Thì đã tốt.
Mình thầy đặt cho thầy một câu nữa là trong tuổi sài gòn của con á, con có quen với một chị bà. Bà má chỉ thì có một mình chị biết, mà thưa thầy chỉ cũng lớn tuổi rồi và cụ cũng lớn tuổi mà hơi bị nhiễm nhãn, bị quen
dạ,
bị lạnh đó. Dạ. Thì mà cụ chỉ không được sức mà ở nhà trông non thì đời sống bên đó chị cũng phải đi làm á, thành ra chỉ mới về thời cụ ở trong một cái viện dưỡng
lão
ấy. Dạ. Rồi chị thì vẫn cứ than với con thì chỉ kêu với chị rất là
hình như là có mặt cả
mặt tội đó, tại vì chị không có làm
cho hết được
Phật. Mặc dù là mỗi ngày á chị cũng đều đến chăm sóc cho bà cô, còn chỉ một thời gian mà chỉ là đi về chứ chị không thể nào mà trong bà cô suốt một ngày 24 tiếng trên 24 được. Thành ra chị cứ vẫn nói con với con là chị rất là ái náy, thành ra thưa chị thành chỉ là con hỏi
thì thưa thầy thì con xin phép là con xin diễn tả ra cái đời sống ở bên đó một chút xíu như thế nào để thầy thông cảm cho là cái trường hợp của chị đó. Là khi mà một người già ở bên Mỹ đó thì vì con cái là hàng ngày nó phải đi làm xa nhà, đi làm đời khỏi 8 tiếng hồ, thì trong cái thời gian đó đó người già ở bên Mỹ rất là cô đơn, không có tiếp xúc được như ở bên này, không có ra ngoài cũng không có nói chuyện được như thế nào. Thành ra khi mà người con trở về đó thì thường thường là người mẹ rất là thích nói chuyện, nhưng mà người con rất là bận rộn. Thành ra đôi lúc thì với lại ở trong nhà đó cũng không có đủ phương tiện để mà chăm sóc cái người mẹ đã già của mình cho nó được trọn vẹn. Vì vậy mà ở bên Mỹ họ lập ra những cái nhà gọi là nhà dưỡng lão để mà những người già vào trong đó ở, có bạn bè nói chuyện với nhau và có y tá hàng ngày chăm sóc những người đó. Dạ. Chị vì do cái nền mà ảnh hưởng của Á Đông, nhìn thấy mình làm như vậy, mặc dầu đối với người Mỹ thì đó là một cái trường hợp bình thường, nhưng mà đối với chị vẫn cảm thấy rằng có một cái gì tội lỗi ở trong
tâm của chị khi mà chị đưa cái người mẹ mình vào trong vị trí nào, mà mặc dầu hàng ngày chị dẫn đến thăm hỏi người mẹ để xin hòa thượng từ cái chị dạy, cái chị phải như thế nào?
Nó có hai cái trường hợp. Nếu mà điều kiện mà mình là người Á Đông đó, thì coi như là trong cái gia đình của mình bây giờ có người mẹ hoặc là cha già, đúng không? Mà bây giờ đó mình có cái người chăm sóc, tức là mình không muốn cái người ở hoặc cái người giúp việc á, họ chăm sóc thì có cái người thân như vậy thì được. Chứ còn không có người mà mình đi làm việc rồi cũng đi nhốt ông già bà già mình ở trong này thì chắc cái này còn khổ hơn nữa. Đi vào trong cái viện dưỡng lão kia ở thì còn có bạn bè, còn có y tá, còn có bác sĩ chăm sóc mình thì nó còn đỡ. Ví dụ như bây giờ trong nhà có mình bà già, rồi cái cô này đi làm việc đi, rồi đóng cửa lại nhốt bà này ở trong nhà đi, không? Bởi vì lãnh nữa rồi đâu có khóa cửa chứ đâu có dám cho đi ra ngoài, thành ra nhốt đi. Mà không có người chăm sóc á, nhỡ đau thình lình thì ai kêu bác sĩ đây? Tới chừng mà chị này về, cô này về thì mẹ đã chết mất rồi. Cái này còn tội nữa, phải không? Thì bây giờ thầy nói phải chỉ có một người làm việc công việc cho gia đình của mình, chăm nom gia đình của mình, thì cái người này sẽ là cái người chăm sóc cho mẹ mình. Còn lần này mình không đủ khả năng mướn người thì tức là mình đưa vào cái viện dưỡng lão, rồi mình cũng đến thăm viếng, ngày nào mình cũng đừng có bỏ, thì coi như là mình cũng là người con hiếu chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà cái tinh thần của dân tộc Việt Nam, của người Á Đông của mình á, thì thấy mình bỏ cha mẹ vào trong cái viện dưỡng lão vậy thì mình xót xa. Thì cái trường hợp này, cái tinh thần đó là tinh thần Á Đông, xót xa. Nhưng mà thầy thấy một cái gì đi nữa là nó cũng thành một cái quen, và mình phải có nhiệm vụ đừng có bỏ bê mẹ mình, không có đến thăm viếng. Coi như là mẹ mình ít ra một ngày mình cũng phải gặp mẹ mình một lần ở trong viện dưỡng lão, thì điều đó điều tốt. Ví dụ như trước khi mình về nhà thì mình vũ này kia cho mẹ mình, nơi mẹ mình nghỉ đó, ở trong đó, rồi mình mua cái này kia, rồi mẹ con cũng thay vì mình đi làm việc, ví dụ như trưa mình không có về được thì chiều mình về thì mình mua cái gì đó cho mẹ con đồng ăn với nhau, cho nó vui vẻ, cho nó sống trong cảnh nhà, trong cảnh gia đình của mình, chứ đừng có mẹ mình ở đây ăn cơm rồi hay này kia người ta lo rồi, cái này không quan trọng, mà quan trọng ở cái tình cảm. Cho nên vì vậy đó, cái cô này á, cổ khi mà cổ đi làm vậy đó, thì cổ ra mua một cái bánh, hai cái bánh, không thể nào mà ăn cái bữa cơm, nguyên bữa cơm được. Mua cái bánh, hai bánh, thì mẹ con đằng nhau ngồi ăn với nhau. Nó có cái tình
chị đâu có làm.
Đó, làm như vậy là đúng rồi.
Chị còn có làm gì là chẳng hạn như là chị dậy buổi chiều, chị về chị thăm mẹ. Thì thường thường đó, ở bên đó người già là mà không có cầm chén được mặn cơm á, thì y tá hay đút cơm cho cái người già đó. Nhưng mà chính buổi chiều về chị tự tay cầm cơm đút cho mẹ ăn.
Cái đó là hay quá rồi. Cái đó là tốt rồi. Không có gì đâu, bởi vì chỉ có không ở trong nhà của mình thôi. Nhưng mà ở đây nó bảo đảm hơn, bảo đảm hơn, có người chăm sóc hơn, mà nó đỡ tốn kém. Mình mướn một người mà chăm sóc riêng cho mẹ mình thì không tốn kém. Ở bên đó đời sống hơn, mình phải trả lương người ta cho người ta sống đủ. Chứ không phải như ở Việt Nam mình dễ. Mà tìm cái người mà thật sự mà tốt thì cũng không dễ. Lỡ mình đi làm thì nó đang cuốn gói đi mất rồi sao? Thì tất cả những cái này đều là bất tiện. Nhưng mà cái sự chăm sóc như cô này thì thấy tốt, làm gì đó. Chứ đừng có bây giờ mình về đó mình ghé tạ qua mình thăm cái rồi nói ba loa vài chuyện rồi cái đi về nhà thì mình ở đó mình thậm chí như mà cúng cơm chút cho mẹ thì nó hay. Người ta ngợi cái lòng người con, cái người Á Đông của chúng ta có cái lòng thương xót mà sống đúng cái đời sống của Mỹ. Đó mình phải tùy theo cái phong tục bên đó sống đúng đời sống Mỹ, nhưng mà cái tinh thần đó mình lại làm nổi bật hơn người Mỹ. Tức là mình cũng làm, mình cũng ghi được cái nền đạo đức ở phía người. Người ta thấy ở Việt Nam có những người con quá thì thầy nói cái đó là cái hay lắm. Thầy con về riêng cô bây giờ gửi mẹ mình an ổn cho mình đi làm, có ở đây có gì có người chăm sóc rồi, không có yên tâm đâu có lo. Do đó bây giờ mình yên để cho mình làm hết bổn phận của mình ở cái cơ sở của mình, rồi bắt đầu bây giờ về thì hai vì mình về mình mới nhắm đi, mình nghĩ không bây giờ còn mẹ, tức là mình phải thăm viếng mẹ, dù mà cái gì nữa thì mình cũng về thăm mẹ, và đồng thời một cái bánh, hai cái bánh cho mẹ con ngồi ăn với nhau trong cái tình, bởi vì còn có hai mẹ con mà, đây là cái hạnh phúc rất lớn cho bà. Và đồng thời cứ tới cái giờ đó thì bà canh đứa con, cái tình cảm chỉ có cái không ở trong nhà thôi, không như vậy. Mà ở trong nhà thì bất tiện, thì nhà nào cũng tốt, ở đây thì có những bạn bè, những người già, thì bà có buồn bà cũng nói chuyện với người này người kia được. Ở hết rồi thành phố em chứ đâu có gì, thì đó là hạnh phúc cho bà. Chứ còn không khéo nó cô đơn lắm, người già sẽ cô đơn, rồi từ cái cô đơn đó họ sẽ trở thành cọc cằn gai gắt với con cái. Cứ ngồi nhớ đứa này nhớ đứa kia, rồi cái đứa ở trong gia đình nó lo thì không có nói, mà cứ nhắc mấy đứa kia, nhiều đứa nó không hiểu, nó buồn con lo chết mà mẹ không nghĩ, mà cũng nghĩ thằng nào ở đâu không.
Dạ, đúng
cô đơn đó. Do vì vậy đó
Bởi vì cho nên những cái điều này mà mấy con gợi ý cho thầy thì sau này cái bộ sách đạo đức thầy cũng nói rất là dạ. Chúng ta thực hiện được cái đạo đức của người Á Đông và nó cũng phù hợp với cái môi trường của bên Mỹ, đem lại những cái cuộc sống cho nó có đầy đủ.
Đợi em thầy.
Dạ thưa thầy, tại chị đó nói rằng con đến để xin lãnh hỏi phần hai lễ thì có con.
Thôi nói như vậy là coi như là chỉ đến lễ thầy rồi.
Dạ không, con
thầy đến cho chị thì như vậy là đến lễ thầy rồi. Thôi được rồi, con cứ đến lễ đi để cho nó mãn nguyện với cái người đã lợi lắm con. Con hiểu không?
Dạ. Thầy kính nhờ thầy, con xin.